sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thứ 14 mà Tổ đã đặt ra và để chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta xem văn kinh trang 60. Ở đây trong văn kinh Tổ dạy như thế này: đã phát Bồ Đề Tâm, suy tư kỹ đối với căn cảnh thời nay, phải dùng phương tiện nào cho tâm ấy được thành tựu viên mãn. Muốn cho sự tự tu tự lợi lợi tha của nguyện Bồ Đề được toàn vẹn, không chi hơn cầu sinh tịnh độ. Đây là sự kiện thiết yếu thứ ba mà hành giả cần lưu ý. Qua cái đoạn văn này thì chúng ta thấy rằng Đức Đệ Nhị Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, Ngài nói rằng cái điều cốt yếu của hành giả tu tập phát Bồ Đề Tâm chúng ta đó, đó là phải suy nghĩ, quán xét đấy, cái căn cảnh ở cái thời nay. Căn tức là gì? Tức là căn cơ. Cảnh cái tức là điều kiện, là hoàn cảnh ở cái thời mà chúng ta đang sống này. Thời này là thời nào? Thời này gọi là thời mạt pháp. Như ở trong chính pháp của Đức Phật đó, gọi là thời mạt pháp. Vì sao gọi là mạt pháp? Vì người tu học Phật pháp tuy có nhiều nhưng mà ít người chứng ngộ, ít người giải thoát, ít người thực hành đúng chính pháp của Phật, cho nên gọi là mạt pháp. Mạt pháp là đối với gì? Đối với chính pháp và tượng pháp để mà gì? Giả lập ra, để phương tiện để mà giả lập ra. Chứ thực tế ở trong Phật pháp không có chính cũng không gì, cũng không có mạt. Nhưng mà đấy vì phương tiện cho nên chúng ta mới thấy các tổ mới y vào, nương vào cái lời dạy của Đức Phật và nhìn vào cái điều kiện hoàn cảnh thực tế của người tu, tùy theo từng thời đại. Càng gần Phật thì con người ta tu hành càng tinh tiến, giới luật tinh nghiêm, tu hành tinh tiến, đạt được trí tuệ, thần thông công đức, biện tài vô ngại và chứng quả giải thoát. Đó là gọi là, thời đó gọi là thời chính pháp, tức là thời Phật còn tại thế. Và Phật thì Phật nhập Niết Bàn sau 500 năm. Thì thời đó thường được các tổ giải thích ở trong kinh luận, đó là thời thời chính pháp. Tức là nhiều người tu, nhiều người chứng đắc, nhiều người giác ngộ, nhiều người giải thoát, đã gọi là thời kỳ chính pháp. Tức là giáo pháp của Đức Phật được đại chúng nương vào để tu tập, để cầu đạo giải thoát, không làm trái, không làm xa với lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận. Cho nên do đó chúng ta thấy là 10 người tu có thể gì? 8-9 người chứng quả giải thoát. Căn cứ vào đó, căn cứ vào cái số lượng tăng ni và tín đồ Phật tử y giáo phụng hành thoát ba đường ác, hoặc là gì? Giải thoát sinh tử, luân hồi vĩnh viễn đó, thì đó gọi là thời chính pháp. Sau 500 năm sau, cho đến thì kế 1.000 năm tiếp theo, thời gian đấy các tổ giải thích nói rằng trong Phật pháp người xuất gia thì nhiều, Phật tử học đạo tại gia cũng lắm, nhưng mà gì, cái người chứng đắc thánh quả và giải thoát một đời thì ít đi. Bây giờ xuất hiện rất nhiều các hệ phái, các vị luận sư, các vị pháp sư nổi tiếng, Rồi á, phần lớn cái thời kỳ ấy, thời kỳ gọi là mọi người thích xây chùa to, tượng lớn và chúng đông, thời kỳ là thời tượng pháp. Thời tượng pháp á, thì người tu hành xuất gia và tại gia vẫn còn giải thoát, nhưng mà để nó giảm đi dưới 50% rồi, tức là còn rất ít. Còn thời mạt pháp á, phần lớn là chỉ tu trên hình tướng, tu trên hình tướng, người xuất gia cũng tu trên hình tướng, Phật tử tại gia cũng tu trên hình tướng là chính. Bây giờ chúng ta cứ xem lại, chúng ta mà xem, chúng ta tu trên hình tướng nhiều hơn là tu trên thật tướng. Vì sao lại nói như vậy? Cứ xem lại đi, Phật tử tại gia chúng ta xem lại mình, năm giới mình giữ trọn vẹn được chưa? Khó. Tám giới, tức là bát quan trai giới, Phật tử dạy tại gia chúng ta một tháng 6 ngày, chúng ta giữ được chưa? Khó. Rất khó. Phật dạy chúng ta là gì? Phải ở tại ở gia đình, phải sống bằng chính nghiệp, nói những lời chân chính, từ hòa, đúng sự thật, không nói lời hung ác, vân vân. Chúng ta làm được chưa? Cũng khó. Còn đối với người xuất gia thì lại càng khó hơn nữa. Ngày ăn một bữa, người xuất gia thực sự thời Đức Phật ngày ăn một bữa, bưng bình bát ra ngoài đường để khất thực, xin ăn đó, khất thực. Khó, không làm được. Thường ngồi thiền định, hoặc là tu tập theo các pháp môn phương tiện khác, vân vân. Không phải đơn giản. Tức là không phải đơn giản. Chưa nói thì về việc giữ giới thanh tịnh, giới luật thanh tịnh, tu hành đúng pháp, khó vô cùng. Cho nên thời nay chúng ta thấy tu trên hình tướng tăng á, tu trên hình tướng ni á, tu trên hình tướng Phật tử á, thì nhiều. Nhưng mà người thực tu thực được giải thoát thì rất là ít. Cho nên á, ở đây mới nói là thời kỳ này gọi là thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp. Nên chúng ta biết á, dù tu trên hình tướng á, quan điểm của Hòa Thượng Tịnh Không á, tôi nghe Ngài nói đi nói lại mấy lần, Ngài nói dù người ta tu trên hình tướng, chúng ta cũng nên tán thán, tán dương và khen ngợi họ. Vì sao mà tán dương, tán thán, khen ngợi họ khi họ chỉ tu trên hình tướng? Vì chúng ta biết rằng á, Hòa Thượng giảng rằng á, nếu mà bây giờ thời mạt pháp mà chúng ta không tán dương, tán thán, khen ngợi những người tu trên hình tướng thì Phật pháp sẽ bị càng nhanh bị đoạn diệt hơn, càng nhanh đoạn diệt hơn. Cho nên á, dù sao họ cũng vẫn tu được trên gì, trên cái hình tướng là tăng, hình tướng là ni, hình tướng là tín đồ Phật tử, thì chúng ta vẫn phải gì, tán thán và tán dương khen ngợi họ. Vì cái nhân của họ ngày hôm nay, tuy nó chưa được kết quả ngay là giải thoát một đời, tuy họ chưa thể chứng đắc thánh quả A-la-hán, thánh quả A-na-hàm, thánh quả Tư-đà-hàm, thánh quả Tu-đà-hoàn, họ chưa chứng được các thánh quả ấy trong một đời này, nhưng chúng ta cũng biết rằng cái nhân Bồ Đề đã được gieo vào trong tàng thức A-lại gia của họ. Tức là cái chủng tử, cái Phật tính tốt, cái hạt giống Bồ Đề ấy được gieo vào trong gì? Trong cái thần thức của họ, trong A-lại gia thức của họ, trong cái ruộng phúc A-lại gia của họ. Thì chắc chắn rằng cái nhân lành Bồ Đề quả, nhân lành Bồ Đề ấy, nó sẽ gì? Có kết quả ở trong gì? Đâm chồi nảy lộc, đâm hoa kết trái, và có gì, có kết quả trong tương lai. Cho nên Hòa Thượng nói là ta nên gì, cũng nên tán dương, tán thán, khen ngợi công đức của người thì tu trên hình tướng. Vì bây giờ chúng ta thấy đại đa số thì tu trên hình tướng, tăng ni Phật tử chúng ta đại đa số tu trên hình tướng mà. Đại đa số chúng ta tu hình tướng. Cho nên nếu chúng ta bỏ cái đó đi một cái thì liền là ngôi Tam Bảo liền bị đoạn dứt không xa. Vì vậy mà Hòa Thượng nói rằng hình tướng cũng tốt, Nhưng mà nếu mà ở cái thời buổi mạt pháp này, Hòa Thượng dẫn lời giảng của các bậc tổ sư về Tịnh Tông, đặc biệt là dẫn lời giảng của Ngài Ấn Quang Đại Sư, và nói rằng á, vì cái lòng bi nguyện của Phật, biết được chúng sinh thời mạt pháp cang cường khó độ, tự tu tự ngộ rất là gì, rất là khó, giống như người không chân không tay mà leo ngược qua vách núi dựng đứng ngàn trượng vậy. Chúng ta biết tự tu tự giải thoát, tự mong được giác ngộ, giống như người không chân không tay mà lại leo gì ạ, leo ngược qua vách đá dựng đứng gì ngàn trượng vạn trượng. Chúng ta nghĩ người đó có leo được không? Rất khó, không có chân không có tay thì bám vào đâu mà leo được cái vách đá gì dựng đứng hàng muôn trượng ấy. Cho nên đây thì có thể nói là một việc cực kỳ khó, có thể nói là không tưởng luôn đó. Cho nên thời mạt pháp này chúng ta thấy người mà tu hành rời pháp môn tịnh độ mà tu như các tổ nói gì, rất khó để được chứng đắc giải thoát giác ngộ một đời. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, các ngài kết hợp với nhau. Một người thì như người cha lành đi vào trong biển khổ cứu vớt từng đứa ném lên bờ, còn một người như người mẹ hiền thì lo chăm sóc chữa bệnh và nuôi nấng chúng nó. Thích Ca Mâu Ni Phật ví những người cha lành nhân từ đức hậu đức độ là có gì sức khỏe có nguyện lực đi vào thế giới Sa Bà này, chúng sinh cang cường khó độ này, tùy căn cơ chúng sinh mà giáo hóa thuyết pháp độ sinh, thời chính pháp thì khuyên họ tu giải thoát ngay trong gì, ngay trong cái gì? Cái sức lực, cái sức tinh tấn và bản nguyện của mình, bản thể lực của mình. Nhưng về sau thì thấy cách Phật đã xa, chúng sinh phần lớn thì giải đãi, cho nên ném nó lên bờ để cho gì, nó không học bơi được nữa thì gì, thì ném nó lên bờ, vứt nó lên bờ, bế nó lên bờ, đặt nó đấy thì cho người mẹ hiền chăm sóc, đó chính là A Di Đà. Vì vậy chúng ta thấy A Di Đà Phật thành Phật ở thế giới phương Tây cách đây hơn 10 kiếp rồi, nhưng mà thế gian chúng ta vẫn không hay, không biết. Chỉ có sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác, ngài thấy rõ được căn tính nghiệp lực của tất cả chúng sinh ở trong thế giới này cũng như khắp mười phương thế giới, thấy rõ được tất cả các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, và biết rõ được bản nguyện thần thông công đức nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, và đặc biệt là cái nhân duyên của chúng sinh ở thế giới chúng ta này nói riêng và khắp thế giới trong mười phương nói chung. Nếu chỉ cần ai mà nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, thấy nghe được kinh sách nói về gì, về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, người đó thì phát khởi lòng tin chân thành, phát nguyện thụ trì tín thọ phụng hành, phát được ba tâm tín nguyện hạnh gì cho khẩn thiết, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có A Di Đà Phật, đã thành Phật gì cách đây từ rất lâu, đường đi tuy xa hơn mười muôn nước cõi Phật, nhưng nếu tâm chúng ta thanh tịnh nương vào quang minh công đức thần lực của A Di Đà Phật, chỉ trong khoảng một niệm rất ngắn như một gì, ngắn hơn cả một cái khảy bóng tay, cả tách một cái này, khi chúng ta vừa xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật liền hiện tới trước mắt cùng với Quán Âm Thế Chí thanh tịnh hải chúng phóng đại quang minh, tiếp dẫn thần thức của chúng ta trong một khoảng sát na ấy liền về Tây Phương, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp sinh tử ở thế gian trần tục này. Đấy, cho nên á, chúng ta tin mình là người á, niệm Phật à, quyết định sẽ được vãng sinh. Rồi chúng ta phát nguyện chỉ có về Tây Phương Cực Lạc, không về thế giới nào khác. Giống như mình ở trên đời, mình muốn đến chơi, đến thăm hoặc là đến gì, đến nhập quốc tịch vào một đất nước nào đó, mình tìm hiểu về thế giới đó, về quốc gia đó, về con người, văn hóa và lối sống ở gì, ở quốc gia đó, chúng ta thấy thích, chúng ta thấy vui, chúng ta muốn được sống, thì việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là chuẩn bị, phải có tiền, phải chăm lao động, phải chịu thương chịu khó, chăm chỉ lao động để có tiền. Có tiền để làm gì? Có tiền để làm visa, có tiền để mua vé máy bay, có tiền để đến đó chúng ta thì mới nhập quốc tịch được vào đất nước của gì chúng ta muốn đến đấy. Còn chúng ta không có tiền, chúng ta thì đi trốn chui trốn lủi, đến đó có khi bị bỏ vào trong trong trại tập trung đó, có cả đời chúng ta thì không mong thoát ra được thì nguy. Có tiền mà đi thì chúng ta đường đường chính chính sang nước ấy thì liền có quốc tịch. Kể cả chúng ta sang Mỹ, sang Canada, sang Anh, sang Pháp, sang những nước gì, những nước giàu có và cuộc sống họ phát triển, có thể nói là trong những nước phát triển nhất thế giới bây giờ, đáng sống nhất thế giới bây giờ, như là Anh, là Đức, hay là Mỹ, hay là Canada, là Thụy Sĩ, đặc biệt là Canada và Thụy Sĩ các vị. Nếu có quốc tịch ở đấy mà sống như người dân thường chúng ta sống thì thích lắm. Vì cuộc sống của họ, cái hệ thống đảm bảo an ninh cũng như an sinh xã hội của họ rất tốt. Canada và Thụy Sĩ có thể nói gì, cái cuộc sống của họ, môi trường khí hậu của họ còn tốt hơn cả Mỹ, tốt hơn cả Đức, tốt hơn cả Anh nữa cơ. Tôi sang Canada Thỉnh Ngọc năm ngoái, tôi thấy đi ngoài đường của họ gần như không có bụi bặm gì cả, không có, sạch, cây cối gì, trong phố xá cây cối, cây xanh á, đâu đâu cũng có. Nhà họ làm dưới tán cây xanh, biệt thự cũng làm dưới tán cây xanh, mà cái cây của bên họ, ví dụ cây ở trước cửa nhà mình trồng đó nhá, nhưng muốn chặt á, thì phải được xin phép chính quyền họ cấp phép mới được chặt. Còn chưa cấp phép mà chặt á, cây trong nhà mình đó, nhà mình trồng đó, nhưng mình chặt á, mình cũng sẽ bị tòa án và công an, tòa án nó đến nó phạt chết, thậm chí là còn khởi tố hình sự cơ. Mà cây nhà mình trồng trong vườn nhà mình, nhưng không phải muốn á, muốn chặt thì chặt, trồng á thì được, nhưng mà chặt á thì khó. Mà trồng nó cũng phải ở trong quy hoạch, phải xin phép thành phố mới được trồng, chứ không phải là ở đây đất nhà tôi trồng, tôi muốn làm gì thì làm. Không có như Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta, tôi thích trồng cây gì tôi trồng, tôi thích chặt lúc nào thì tôi chặt. Đất của tôi, chủ sở hữu của tôi, sổ đỏ của tôi mà, chủ sở hữu của tôi, nhà nước cấp sổ đỏ cho tôi, để cho tôi thì toàn quyền sở hữu cho tên ấy. Đất của tôi có thể gì, cắm ngân hàng, đất của tôi có thể đem bán, có thể trao đổi, có thể cầm cố, có thể tặng, có thể hiến, có thể cho. Cho nên á, cây cối tài sản trên đất cũng là của tôi hết. Nhưng bên đất nước của họ không. Đất nhà nước có thể cấp thẻ, cấp sổ xanh hoặc là sổ vàng, sổ đỏ cho ông. Nhưng mà cây cối tài sản trên đất là của quốc gia. Đấy. Nhà cửa muốn làm trên đất cũng phải xin phép, phải được cấp phép, mà họ làm bài bản đàng hoàng lắm. Nộp đơn lên là phải mấy tháng, nửa năm sau á, nhanh cũng phải nửa năm sau mới được cấp phép xây nhà các quý vị. Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng Việt Nam chúng ta đưa lên khoảng 3 tháng chúng ta bảo hành dân, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng chúng ta bảo hành dân thôi thì không làm nữa. bên kia nhanh cũng phải 6 tháng, cho đến 1 năm sau. Có mấy Phật tử bên kia nói nhanh phải 6 tháng, đến 1 năm sau hồ sơ của mình mới được duyệt tới. Vì cả nước của họ như thế, nó quản lý từ trung ương chứ nó không giao cho gì, không giao cho các tỉnh và các huyện, các xã như Việt Nam mình đâu. Trung ương quản lý, tất cả đưa lên đó thẩm định, thẩm tra, sau đó cho gì kỹ sư, cho khảo sát thiết kế, cho kỹ sư về đo đạc tính toán chuẩn chỉ, sau đó mới được làm từng phần, từng phần, từng phần làm móng này. Về họ khoan móng, họ ép móng, ép cọc khoan móng, nó làm tính xong, làm xong phần móng lại đến nghiệm thu lần nữa, nghiệm thu xong mới tiếp tục được gì, được xây tường, xây nhà, xây tường đó. Xây xong nó lại là đến kiểm tra tiếp theo có an toàn không thì mới được chuyển đến ở. Không như Việt Nam chúng ta thấy chính phủ Việt Nam chúng ta, pháp luật Việt Nam chúng ta còn thì còn dễ chán. Đừng có nghĩ rằng Việt Nam chúng ta là sống như này là thế này, là quan liêu, là thế này thế nọ. Tất nhiên cũng có cái quan liêu, nhưng mà chúng ta thấy cũng có cái gì đáng sống. Mỗi một cái là Việt Nam chúng ta thì môi trường khí hậu của nó thì mùa nóng mùa lạnh, xuân hạ thu đông tuy có mùa đấy nhưng bây giờ nó cũng thất thường. Đặc biệt đi ra đường về thì ô nhiễm môi trường quá nhiều, cho nên cái cuộc sống chúng ta thấy nó cũng ngột ngạt hơn. Con người chúng ta nó phát triển quá nhanh, hội nhập giữa Âu Á, hai nền văn minh giữa châu Âu và châu Á đó, nó quá nhanh, cho nên chúng ta thấy cái văn hóa chúng ta cũng không kịp để mà gì hấp thụ hết những cái hay và loại bỏ những cái dở của văn hóa ngoại lai. Cho nên chúng ta thấy có những cái mặt trái đáng báo động đối với gì, đối với đất nước của chúng ta bây giờ. Đặc biệt là nói về xây dựng thì chúng ta thấy xây dựng bây giờ Việt Nam chúng ta thì thôi rồi, cây xanh có khi hàng mấy trăm gì, mấy trăm năm, thậm chí hàng 400-500 năm, hàng nghìn năm đem chặt sạch, cái gì chặt được là chặt, chặt hết. Hôm rồi tôi lên thăm trên Sapa, tôi cứ nghĩ rằng Sapa là một thành phố gì đẹp lắm, thành phố một cái gì, một cái thị trấn, một cái nơi du lịch mà. Tôi cứ nghĩ rằng Sapa là một cái nơi du lịch là đẹp lắm, cây xanh là gì ngút ngàn, đồi thông hay là rừng cây nguyên sinh là ngút ngàn, nhà cửa cứ lấp thấp là ở dưới những tán cây giống như ở trong Đà Lạt thôi. Nhưng tôi lên tôi mới vỡ mộng các quý vị. Lên tôi vỡ mộng. Nhà cửa san sát với nhau. Đồi núi thì gì ạ? Phân lô băm nát hết ra, cây cối thì chặt trơ trọi thằng lộc. Từ dưới thành phố đi qua thành phố chút xíu leo này, hai bên đường nhìn ngút tầm mắt, chả còn cây xanh mấy nữa cả, gần như hết sạch. Làm ruộng làm nương rồi làm rẫy, rồi đất phân lô chia chác ra với nhau hết rồi. Đặc biệt là trên cái thị trấn Sapa như một đại công trường. Bụi bặm thì còn hơn dưới ở thị xã, thị trấn ở dưới miền xuôi chúng ta đang xây dựng này, bẩn lắm. Vào trong thành phố, chưa gọi là thành phố, gọi thị xã. Vào trong thị trấn, gọi là thị trấn. Vào trong thị trấn, một cái thị trấn du lịch, mà dây điện thì loằng ngoằng như mạng nhện đó. Giống như rồi, còn tệ hơn ở dưới thì, ở dưới các con phố, ở trong các hẻm của Hà Nội chúng ta. Xấu lắm, không xứng với cái danh là cái nơi du lịch, nơi thắng cảnh bậc nhất của Việt Nam chúng ta. Có thể nói Sapa là một cái nơi thắng cảnh, nơi du lịch bậc nhất của Việt Nam chúng ta, như là Đà Lạt, như là Tam Đảo. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đến thì mới thấy quả thật là cái quản lý của Việt Nam chúng ta quá kém. Để nếu sau này đủ duyên bao giờ mà được ngồi với bí thư hoặc chủ tịch tỉnh ấy, chúng tôi sẽ tham mưu. Đủ duyên để tham mưu để các bác ấy, nếu mà nghĩ về dân, về nước, nghĩ về gì ạ, về tỉnh của mình ấy, để phát triển bền vững về kinh tế, về văn hóa, về du lịch sinh thái, đảm bảo an sinh xã hội lâu dài á, cho tỉnh nhà nói riêng và đất nước nói chung á, thì phải có cả một cái chiến lược phát triển về du lịch, về văn hóa, về tâm linh, về sinh thái. Anh không có cái chiến lược đó, cứ đem băm, đem bổ, đem mổ, đem xẻ ra mà làm nhà, làm cửa săn sát á, thì còn gì là cái gì, cái nơi du lịch á, làm gì là cái nơi nghỉ dưỡng, nghỉ mát nữa, không có nữa. Cái thị trấn thì bây giờ thì thôi chả còn, gần như chả có tí đất trống nào. Nếu có đi chăng nữa thì nó cũng sổ đỏ ở cũng trong ngân hàng hết rồi. À, tức là sao? Có chủ và có sổ đỏ thì cắm trong ngân hàng rồi. À, chứ nó không phải là đất trống đâu nữa, cho nên nó cây cối có đâu. Cỏ hoang. Biến một cái nơi có thể nói là đẹp như thiên đường, nhưng mà quá xấu luôn. Xấu lắm. Tôi chưa từng đến nơi nào mà bảo cái nơi gọi là du lịch nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia mà lại xấu như thế. Đó. Vào Đà Lạt, gần cái khu vực phố mới chỗ sân bay á, gần chỗ cái niệm Phật đường của thầy Giác Nhàn á, tôi thấy cái nơi đó nó phát triển nóng, cho nên nó cây cối chặt hết đi, nhà cửa san sát. Tôi đã thấy gì? Đã thấy chán rồi. Nhưng mà lên Sapa còn thấy gì? Chán hơn nữa. Vì trong Đà Lạt đó, nhà cửa san sát, nhưng mà gì? Thỉnh thoảng nó vẫn còn có cây cối vài chục năm, vài trăm năm nó để lại. Còn trên Sapa thì trong khu phố cổ thì gần như không có. Hè phố thì không có một cây, gần như không có cây gì cả. Dây điện thì loằng ngoằng. Ít nhất một cái nơi du lịch tầm cỡ như thế, cái dây điện thì cho nó đi ngầm nó xuống, thiết kế đi ngầm nó xuống, cột đèn cột điện cho sáng trưng ra, tối lại thì khách đi du lịch, khách Tây khách ta đầy rẫy ra, nhưng mà thì luộm thuộm. Cho nên nhiều người nói rằng Sapa đẹp, nhưng mà chỉ nên đến một lần trong đời là đủ. Vì sao? Đẹp nhưng mà chỉ nên đến một lần trong đời là đủ. Như vậy là tốt chưa? Chưa tốt. Đó. Để cho khách du lịch họ nói như vậy thì quả thật là gì ạ? Là không ổn một chút nào. Với cái tầm vĩ mô quản lý muốn đưa một cái tỉnh miền núi phát triển về du lịch, sinh thái, văn hóa, tâm linh nhá, thì phải có cả một cái chính sách, cả một cái chiến lược và cả một cái sự hành động bằng cái tâm, cái tầm và cái sự nhiệt huyết của người lãnh đạo. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Đó. Thầy như ngày mai ngày mốt nghe một cụ nói là có mấy bác sẽ xuống đây thăm chùa. À, nếu mà có duyên mà ngồi thì tôi sẽ nói. Làm được cái đó nó sẽ tốt gì? Không chỉ tốt cho ở tỉnh mà còn tốt cho cả đất nước. Nơi cái nơi đỉnh núi Phan Xipang, tôi chỉ xem trên mạng và nghe nói thôi, tôi cũng rất là ngưỡng mộ. Lên thăm tới nơi thì mới thấy gì? Họ xây dựng thì đẹp, phải nói là họ xây dựng thì đẹp. Một cái tập đoàn San Group họ xây dựng rất là đẹp, nhưng mà về tâm linh nhất thì lại gần như không có gì cả. Họ xây chùa, xây tượng Phật bằng đồng to nhất Đông Nam Á. À, xây cái ngôi chùa trên cái đỉnh, trên cái nóc nhà của Đông Dương như thế. Cái đỉnh núi Phan Xipang là gì? Cái đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Họ xây rất là đẹp, tốn rất nhiều nguồn kinh phí. Có thể nói là về mặt du lịch sinh thái thì họ đảm bảo được cái gì? Cảnh quan môi trường rất đẹp. Nhưng về tâm linh thì lại gì? Lại không có. Nó khổ lắm. Có mấy yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là gì? Ngôi Tam Bảo không có. Vì họ xây lên cái ngôi chùa nhưng mà gì? Không có sư để trụ trì, để hoằng pháp, để giáo hóa, để độ sinh, để phục vụ tín ngưỡng á, thì ngôi chùa đó không phải là ngôi chùa gì ạ? Đúng với cái nghĩa là ngôi Tam Bảo. Tam Bảo là phải có Phật, có Pháp và có Tăng. Chỉ có tượng Phật ở đó, thì tôi cứ cho tượng Phật là có Phật đi. Tới tâm thành thì Phật sẽ hiện. họ phát tâm lành để họ gì, họ làm chùa, làm tượng Phật để thờ thì có việc Phật gì, Phật cũng sẽ gì, sẽ chứng và sẽ về đi. Tôi cứ cho là như thế. Pháp có không? Không có. Pháp là gì? Là chỉ cho tam tạng thánh điển của Đức Phật. Mà tam tạng thánh điển của Đức Phật á, đây là gì? Là pháp đấy, nhưng mà pháp phải được gì? Phải được vận chuyển, phải được đưa đến gì? Đưa đến lòng nhân dân, đưa vào tâm khảm của nhân dân, vào ý thức, vào đời sống của gì? Của nhân dân. Từ biến cái gì? Tam tạng thánh điển ở trong gì? Trong giấy đó, được hiện thực hóa vào đời sống của nhân dân, của các tín đồ Phật tử, của các thiện nam tín nữ, thì đó mới là gì? Đó mới là pháp sống động. Còn tăng tuyệt nhiên không có. Họ làm mỗi một nơi, chùa chính rồi chùa nhỏ rồi trên nhà thờ tổ, họ mỗi một nơi họ làm một cái pho tượng của Hòa Thượng Chí Tịnh. Hòa Thượng Chí Tịnh không phải là Đức Hòa Thượng Chí Tịnh chủ tịch đâu, mà Hòa Thượng Chí Tịnh mà chuyên hay đi cúng á. Cụ này thì là trưởng ban nghi lễ trung ương giáo hội á, cụ chuyên đi cúng rồi. Đấy, làm pho tượng của Hòa Thượng vào đấy thì ngồi mỗi một cái ban á, mỗi một cái bệ á, làm cái pho tượng đồng của cụ cao khoảng độ tầm 1.5 mét, ngồi án vào đấy rồi thì mọi người đến muốn lễ chả có chỗ mà lễ nữa cả. Đấy, cụ vẫn đang sống bình thường, cụ vẫn ở cái chùa ở trong hình như ở trong Đà Lạt, à, trong trong Đà Nẵng, cũng ở trong cái tập đoàn này, ở cũng mời cụ ở trong cái hình như là trong cái linh ứng hay là cái gì đó, trong chùa có linh ứng bái bụt và cái linh ứng gì đấy, cái linh ứng bái bụt không phải, cụ ở trên cái chùa linh ứng ở trên Bà Nà hay sao ấy. À, cụ vẫn đang ở đấy, cụ gần 100 tuổi rồi, cụ rất quý hóa, cụ rất quý hóa, nhưng mà chỉ làm cái pho tượng thôi, đâu có phải là tượng, là tượng trưng, là tượng trưng là giả chứ đâu phải là thật đâu. Cho nên muốn cho gì có tâm linh, muốn cho cái bánh xe pháp của Phật đó được xoay chuyển, được chuyển động, được đưa vào lòng người đó, ở một cái nơi gọi là đỉnh núi cao nhất của Việt Nam, cũng có thể nói là cái huyệt mạch, một trong những cái huyệt mạch, cái long mạch gì của đất nước chúng ta, chính là gì, cái nơi ngọn núi cao nhất, đỉnh núi cao nhất của đất nước Việt Nam chúng ta, cũng như là gì, các nước ở Đông Dương đó. Nhưng mà họ làm gì, ngôi tăng bảo không có, để hoằng pháp lợi sinh, để tu tập chính pháp, chuyển bánh xe pháp, để tụng kinh niệm Phật hàng ngày á, thì cái ngôi chùa ấy nó làm nên cũng chẳng khác gì trong phim Tây Du Ký, không có chư tăng mà chỉ có gì ạ, yêu gì, yêu tinh quỷ mị. Chúng ta thấy không, tác giả Ngô Thừa Ân ông ấy viết những cái ngôi chùa thật đẹp, thật trang nghiêm, thật lộng lẫy, nhưng mà có gì ạ, không có tăng sư tăng chư tăng ở, mà chỉ có gì ạ, yêu quái rồi, yêu tinh yêu quái rồi gì, cư ngụ thôi. Cho nên bây giờ một số các doanh nghiệp đang lợi dụng cái niềm tin, cái lòng tin của nhân dân, của tín đồ Phật tử trong cả nước chúng ta cũng như thế giới để gì, để kiếm tiền. Như vậy họ nghĩ rằng họ làm như vậy là gì, là hoằng pháp, làm như vậy là việc tốt, nhưng thực tế họ đang là những con gì ạ, những con gì, các con yêu tinh đó. Đang làm những con yêu tinh yêu quái để gì ạ, lợi dụng vào tam bảo và Phật pháp để gì, để kiếm tiền đút vào túi mình đó. Cho nên làm doanh nghiệp mà không khéo á, người học Phật á, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta tuyên truyền giáo pháp của Đức Phật đến với đông đảo mọi người á là tốt, là công đức vô lượng, nhưng không phải. Chúng ta tuyên truyền như thế nào đó, tuyên truyền phải gì, tuyên truyền thực sự. Chúng ta phải đem cái ánh sáng của Đức Phật á đến với người dân thực sự thì chúng ta mới có công đức. Còn chúng ta chỉ xây lên cái mô hình á để kiếm tiền đút túi á thì đó là lợi dụng tam bảo. Sau khi á hưởng hết cái phúc báo ở đời trước mình gieo, đời này được hưởng đó thì lại gì ạ, lại khâu đau khổ vô cùng, đọa lạc sâu ở trong gì, a tỳ địa ngục, không phải đơn giản đó. Cho nên ngôi tăng bảo không có, đến chùa nó gì, xây thì đẹp, phải nói là đẹp về mặt kiến trúc á, họ làm thì rất là đẹp, rất là cổ kính, nhưng mà ngược lại thì thật là lạnh lẽo. Vào chùa nó cứ lạnh lẽo đi, nó không có một cái gì là cái sinh khí cả. Mặc dù cái nơi đó sinh khí rất tốt, nhưng mà gì, lại không có sinh khí, rất là xấu. Không có ngôi tăng bảo để trụ trì và hoằng pháp lợi sinh là một điểm gì ạ, mất mát rất là lớn đối với ở đó rồi. Nhưng cái ngược lại tôi thì nó cũng là trời xui đất khiến thế nào á, Phật Bồ Tát không biết như thế nào á. Cái lúc đi xuống quay về Hạ Sơn á, thì tự nhiên đi nhầm đường thế nào, nó tắc, nó nhầm đường thế nào thì loang quăng thế nào, là đi nhầm vào để xuống cái lối xuống ở trong lòng của cái pho tượng Phật bằng đồng ấy, cao nhất Đông Nam Á ở trên cái đỉnh núi ấy. Vào đó thì đấy thì công ty làm sai bét hết. Ai ở trong lòng tượng Phật mà nó xây khu vệ sinh ở trong đó mới chết chứ lệ. Bao nhiêu những sự cấu uế của chúng sinh, cái sự nhơ bẩn nhất ở gì của chúng sinh ở thế gian thì nó đem nó xả vào trong gì, trong lòng Phật. Hỏng. Rất là gì ạ? Rất là hỏng. Phải nói là hỏng, vô cùng hỏng. Sai vô cùng sai. Đời thuở nhà ai lại đem gì ạ? Đem cái cấu uế, phóng uế, chúng sinh phóng uế hết vào trong gì, trong lòng Phật. Vừa ở ngoài thì ngắm ngắm, nghĩa nghĩa, cung cung kính kính lễ bái. Xong một cái gì, đi vào giải quyết. Ngay ở trong gì, trong lòng tượng Phật. Trong lòng tượng Phật luôn các quý vị nhé. Tức là ở dưới cái tầng hầm ấy. Tức là lòng tượng Phật luôn còn gì nữa. Đó. Sai trầm trọng. Những cái sai như thế tại sao không ai phát hiện ra và bảo họ. Mà rõ ràng là gì, họ cũng có các nhà gì, các nhà tâm linh, họ theo cả hòa thượng đấy, làm đúc cả tượng của hòa thượng ở đó để mà cho mọi người chiêm bái hàng ngày. Mà không biết là hòa thượng lên đó chưa, mà cũng rất nhiều các quý thầy lên đó để dự động thổ của họ đấy. Tại sao không phát hiện ra, tại sao không nói cho họ hiểu? Họ làm kinh tế giỏi đấy, nhưng mà về tâm linh nhá, thì đương nhiên họ gì, họ đâu có phải là nhà nghiên cứu kỹ đâu, nghiên cứu sâu đâu. Cho nên là các quý thầy lên mà không phát hiện ra. Tôi lên tôi phát hiện ra ngay đến mấy ngày hôm sau. Tôi nói thẳng với bác phó bí thư thường trực tỉnh ủy là hôm nào nếu có ngồi với cái chú chủ tịch tập đoàn á, nói với họ rằng á, cái chỗ thờ phụng của họ không ổn, đặc biệt là cái đại tượng không ổn một chút nào cả. Xây dựng cả khu vệ sinh ở trong lòng đại tượng, thả hết những cái sự cấu uế vào trong lòng của đại tượng, mà cái nơi của cái xây dựng cái đại tượng ấy ngay cách dưới cái đỉnh Phan Xê Păng khoảng độ tầm 100 mét, tầm 100 mét chiều gì chiều bậc, và còn cái ấy thì khoảng độ tầm là 50 mét chiều cao thôi. Khoảng 100 mét là chiều đi với chiều bậc nghiêng. Đó. 100 mét chiều cao. Một cái nơi thì cũng rất là đẹp. Sinh khí linh địa rất tốt, nhưng mà làm sai. Cho nên tôi nghe mấy ông Phật tử trên nói rằng khi làm xong ở trên này cái năm không biết 2016 hay 17 gì đó, làm xong pho tượng đó, có một vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước chúng ta lên để thượng cờ đó, tức là lên treo cờ. Treo cờ xong về một cái gì? Ốm bệnh mấy tháng sau là chết. Làm sai. Anh làm sai. Mà cái chỗ đó là cái chỗ gì? Cái nơi gọi là trọng điểm đặc biệt. Một trong những nơi gọi là trọng điểm đặc biệt của quốc gia. Làm càng sai thì người đứng đầu gì? Càng chịu trách nhiệm lớn. Cho dù là gì, tôi nói là cho dù đảng nhà nước không đứng lên làm, cho doanh nghiệp gì, nhưng mà cấp phép cho doanh nghiệp làm, thì chúng ta biết ngày xưa các cụ nói gì, đất vua, chùa gì, chùa làng, đình chùa là gì, là mộ tổ của dân, chứ không phải là gì, là của gì một ông sư, hay là của một cái tập đoàn kinh tế. Không cho xây dựng thì thôi, xây dựng lên là gì, đình chùa là mộ tổ của dân. Ngôi chùa nhỏ ở trong dân làng thì là mộ tổ của gì? Của dân làng. Nói thì cái sự tác động của nó ở trong phạm vi gì? Nếu ngôi chùa của một thôn thì tác động của nó là phạm vi một thôn. Ngôi chùa của nó là một xã thì tác động là phạm vi một xã. Ngôi chùa của nó thì tác động thì phạm vi gì? Cái sự ảnh hưởng trong một tỉnh thì cái sự tác động trong một tỉnh. Cái ngôi chùa thì phạm vi của nó thì là một quốc gia thì ảnh hưởng cho cả một quốc gia. Ngôi chùa đó thì nó có cái tầm phạm vi lớn cho cả thế giới này, thì cái sự tác động của nó gì là cả thế giới này. Đấy chính là tâm linh. Đấy chính là gì? Phong thủy. Đấy chính là tâm linh. Ngàn ngàn đời nay, cho dù con người chúng ta có phát triển đến đâu, văn hóa, xã hội, khoa học có phát triển đến đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn gì? Nó vẫn là vậy. Tâm linh vẫn là tâm linh, tín ngưỡng vẫn là tín ngưỡng. Con người chúng ta xã hội có phát triển đến đâu cũng không làm thay đổi được cái tâm linh ấy. Cho nên đến một cái nơi như thế, đẹp như thế, thấy mà gì, họ chỉ thiên về cái việc là kiếm tiền, cho nên thì tôi thấy rất là buồn. Mà thậm chí tôi nói với mấy bác này, nếu mà không sửa được, không sửa, không thay đổi được, tôi không muốn quay lại lần thứ hai. Chứ đừng nói là khách du lịch, tôi cũng không muốn quay lại gì Sapa lần thứ hai. Vì cái nơi tâm linh có thể nói là gì, rất thiết yếu của đất nước, nhưng mà lại gì, xây dựng thì đẹp, hoành tráng, có thể nói là gì, là tú lệ. Cảnh quan thì phải nói gì, như là cảnh tiên. Xây dựng thì trang nghiêm như là cung điện, rất là đẹp. Nhưng mỗi một cái là sai về tâm linh thôi. Và không có ngôi tăng bảo để gì, để gọi là khêu gợi đèn thiền mà thôi. Đấy, chỉ cần mà bây giờ họ làm gì, một vài cái vấn đề sai về phong thủy, về tâm linh ấy, họ thay đổi lại. Tôi nói thật với các quý vị, nó tốt vô cùng, không chỉ tốt cho cái tỉnh Lào Cai mà tốt cho cả đất nước của chúng ta. Đó. Ngay ngày hôm đó tôi gọi điện cho cô em thủ tướng, bảo là cô nói với bác thủ tướng để bác cũng chỉ đạo cái tập đoàn để làm cho nó đúng. Đảng, nhà nước, chính phủ, rồi các gì, cơ quan lãnh đạo của tỉnh tạo điều kiện cho họ làm rồi, thì bây giờ phải làm cho nó đúng, đem lại lợi ích cho cả quốc gia và dân tộc, chứ không đem lại lợi ích cho một mình gì ạ, doanh nghiệp. Doanh nghiệp của anh ấy, không thể sống một mình khi mà quốc gia dân tộc lâm nguy, khi mà nhân dân chúng ta gì nghèo khổ lầm than. Không có một doanh nghiệp nào tồn tại riêng được như thế cả. Tôi không biết cô đã nói chưa, từ hôm đó tôi chưa kiểm tra lại. Nhưng một ngày nào đó từ giờ đến cuối năm có một dịp nào đó gặp, tôi cũng sẽ nói. Đấy, cho nên chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói là xây dựng thì khó, nhưng mà làm sao để cho nó gì, cho nó đúng, cho nó trúng, và cho đem lại lợi ích cho gì, cho nhiều người thì lại không phải là dễ. Đấy, tôi đang nói về xây dựng thì nó tiện đây, thì tôi lướt qua luôn. Cũng mong rằng một trong người nào đó ở trong cái tập đoàn kinh tế San Group đó, nó nghe được và nó nói với cái ông tổng giám đốc hay ông chủ tịch tập đoàn của họ. Để cho họ hiểu. Họ làm cho nó đúng. Mà tốt, làm đúng thì nó còn tốt cho gì? Tốt cho cả lãnh đạo, rồi nhân viên của cả cái tập đoàn kinh tế của họ nói riêng và đất nước nói chung nữa. Nếu mà làm được thì chỗ đó thì rất tốt. Đấy là rất tốt. Phát triển rất tốt. Còn đối với gì? Đối phát triển kinh tế cho dân tình ấy, tôi lên tôi nhìn một cái là tôi biết làm như thế nào để cho nó gì? Cho nó phát triển bền vững cái khu du lịch nghỉ dưỡng, phải nói là số 1 của gì ạ? Của miền Bắc chúng ta rồi. Miền Nam thì có Đà Lạt, miền Bắc thì chúng ta đấy là cái nơi gọi là nghỉ dưỡng số 1. Vì cái độ cao như thế miền Bắc chúng ta hiếm lắm. Chỉ có một đến mỗi chỗ đó thôi. Có gì đâu. Dọc hai bên đường, dân tình bây giờ các vị nghĩ xem, cấy một xào ruộng đối với người dân tộc như thế, cấy xào ruộng giỏi lắm được 50 kg gì, 30 đến 50 kg thóc. Trồng ngô cũng vậy, trồng sắn cũng vậy, đáng là bao đâu? Không đáng là bao. Anh định hướng phát triển du lịch chưa? Anh phải có cái định hướng phát triển du lịch. Vậy thì làm gì bắt tay với các gì, các doanh nghiệp? Tất nhiên cái này là phải cái người đứng đầu của gì ạ? Của tỉnh, những lãnh đạo của tỉnh, của thị trấn ấy, là phải gì, có tâm. Có tâm với, trước hết với tỉnh mình đã, xong với gì, với đất nước mình đã. Có cái gì đâu, đơn giản. Đất của dân ta không cần thu hồi. Không cần phải thu hồi làm gì cho nên nó mệt người ra. Dân trồng cây. Kết hợp với gì? Các công ty du lịch, các tập đoàn gì, du lịch và các gì? Và sẽ có gì những cái thu gì, cái nguồn thu từ cái dịch vụ về du lịch đó. Sẽ trích lại cái phần trăm. Và gì sẽ hàng năm thì thay vào cái tiền gì dân họ cấy. Một xào ruộng được gì? Một HA thì tôi cứ cho là được một tấn thóc. Một HA một tấn thóc, một tấn thóc mới có bao nhiêu tiền? Có 12 triệu đồng là gì? Thóc ngon. Đúng không? Rất đơn giản, một cái bài tính kinh tế rất là gì? Là nhanh. Mà một HA đó trồng cây, gây rừng lấy màu xanh để phát triển du lịch cho tỉnh, là một cái điểm phát triển du lịch lớn cho gì? Cho cả tỉnh Lào Cai, cho cả miền Bắc và thậm chí cả đất nước của chúng ta. Mà tới đây thì chính phủ đã có cái kế hoạch năm 2020 là khởi công xây dựng cái sân bay quốc tế bay thẳng đi các nước trên thế giới ở Lào Cai rồi. Nó chỉ sau cái sân bay Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay ở Nội Bài, Hà Nội chúng ta thôi. Tức là sân bay quốc tế lớn như vậy bay thẳng đến các nước thế giới. Khách đi du lịch trên toàn thế giới muốn thăm gì? Thăm Lào Cai nói chung và đặc biệt thăm Sapa, thăm Phan Xipang nói riêng. Họ bay thẳng từ gì? Từ các sân bay quốc tế đến sân bay quốc tế Lào Cai và gì? Đi thăm, đi nghỉ dưỡng, đi chơi. Nghỉ mát, nghỉ dưỡng, đi chơi. Và cái nguồn ngoại tệ thu từ du lịch đó thì tôi nói với các quý vị phải nói không thể lường là bao nhiêu triệu đô, mà tính phải có thể nói là hàng bao nhiêu tỷ đô chứ không thể nói là bao nhiêu triệu đô. Nhưng với điều kiện phải gì, phải làm được cho gì hai bên giải đồi, bên trái bên phải đường lên Sapa ít nhất là gì, là trong phạm vi mà mắt thường đi trên đường có thể nhìn thấy được, là phải gì, phủ rợp cây xanh. Có cây xanh sẽ có nguồn nước sạch, có nguồn nước sạch sẽ có môi trường sinh thái gì sạch và đẹp, thì người ta mới đi du lịch. Họ đi năm nay, đi đầu năm, cuối năm họ lại đi, năm nay họ đi sang năm họ lại đi. Mà riêng phát triển du lịch sinh thái mà không có kết hợp với tâm linh thì cũng không bền vững được. Cho nên cho xây dựng những cái gì, cái tu viện, cái thiền viện và những cái nơi gì, cái nơi tâm linh đan xen vào trong đó. Chịu khó gì bỏ một chút nhân viên ra để quản lý. Phật giáo ta cũng có, thiên giáo ta, thiên chúa giáo ta cũng cho vào, thậm chí Cao Đài Hòa, những tôn giáo lớn mà Việt Nam công nhận rồi cho vào ít nhất mỗi một tôn giáo gì có một hai trụ sở trong hết cái dẻo văn hóa tâm linh ấy, nó gọi là đa dạng. Chúng ta phát triển du lịch thì nó phải là đa dạng, cái nhu cầu của họ là đa dạng thì chúng ta cũng phải đáp ứng gì đa dạng. Cho nên cho vào quản lý cho thật tốt, tạo điều kiện cho họ hoạt động tốt và quản lý họ tốt thì họ sẽ gì? Thu hút ngành du lịch văn hóa và du lịch tín ngưỡng, du lịch tâm linh về cái địa bàn tỉnh. Tôi nói với các quý vị, Yên Tử và Chùa Hương có thể gì chẳng làm cái gì cả nếu như nơi đó mà làm được. Đến Yên Tử và Chùa Hương nó chỉ là phần lớn nó chỉ đáp ứng về tín ngưỡng và tâm linh, chứ trên đấy nó có cả du lịch, cả nghỉ dưỡng, cả những cái bản sắc văn hóa của các gì, các bản ở trong dân tộc nữa. Bà con dân tộc vùng sâu vùng xa, nếu mà người nào muốn đi nghỉ cả tuần hay là cả nửa tháng, cả tháng á, thì vẫn phải giữ cái bản sắc ở trong cái khu vực văn hóa dân tộc, để cho gì khách Tây hoặc là khách đi du lịch lâu ngày họ vào họ đặt cơm, họ ăn cơm với gì bà con dân tộc ở trên Sapa. Nó có một cái du lịch nó lại phát triển cái kiểu như thế. rất là hay. Tôi mà làm bí thư, làm chủ tịch tỉnh ở trên đó thì 5 năm sau, tôi nói thật với các quý vị, cái tỉnh Sapa nó sẽ là một trong những tỉnh đứng đầu của gì, của cả nước, đặc biệt cái tỉnh miền núi. Nhưng mà không may cho các quý vị là gì, tôi thì tôi thích làm ông sư hơn. Tôi thích làm ông sư hơn. Chứ toàn tôi mà thì thích làm chính trị, tôi là người làm chính trị thì chắc chắn gì nó sẽ khác. Nhưng mà làm ông sư thì dù sao vẫn thích hơn. Nhưng mà mình nhìn thấy mà mình ngứa mắt lắm. Nhìn thấy là ngứa mắt lắm. Tại làm sao mà một cái gì mảnh đất nó gì màu mỡ như vậy, nó có thể gì hái ra gì ra tiền cho dân cho nước như vậy mà lại không làm được. Nó có thể làm một cái nơi gì hội tụ văn hóa, quảng bá gì hình ảnh của dân tộc, của đất nước đến với bạn bè năm châu thế giới như vậy mà không làm được. Tức lắm cơ. Nhìn thấy mà bực mình lắm cơ. Đó. Thôi cái này thì tạm thời bỏ lại, cũng chưa biết là thế nào. Để hôm nào ngồi với các bác bí thư hoặc chủ tịch trên đó đã, nói xem mọi như thế nào. Còn các sở ban ngành và phó chủ tịch chưa làm được. Người quyết định phải là người đứng đầu. Người đứng đầu như chế độ đất nước của chúng ta quản lý phải là gì? Là bí thư tỉnh ủy. Người thứ hai là chủ tịch tỉnh. Hai cái người này mà bắt tay với nhau, mà có cái định hướng, có cái chiến lược thì mới được. Còn các phó chủ tịch trở xuống thì mới chỉ là giúp việc tham mưu thôi thì chưa làm được cái đó. Bí thư chủ tịch huyện cũng chưa làm được cái đó. Phải là tỉnh. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái vấn đề tín ngưỡng tâm linh, bản sắc, văn hóa của Việt Nam chúng ta nếu mà biết khai thác, mình gọi là biết tranh thủ, nói theo gì, nói theo cái câu mà ở ngoài đời nói là biết tranh thủ và biết gì, biết khai thác cái tiềm năng ấy thì nó đem lại lợi ích rất là nhiều. Phật giáo chúng ta cũng từ đó thì mà phát triển cùng với dân tộc, cùng với đất nước. À. Nhân dân thì chúng ta biết cái lòng mong cầu khát khao của họ thì rất là lớn, nhưng chúng ta không đáp ứng được cho họ. Cho nên ở đây thôi, nói về cái việc xây dựng thế giới thì nó ngứa mồm rồi, nói qua một tí vậy thôi. Nhưng mà biết đâu lời nói của tôi ngày hôm nay và một vài năm sau nó lại trở thành hiện thực. Nếu lúc đó trở thành hiện thực, tôi nói với các bác lãnh đạo tỉnh sẽ mời các Phật tử chúng ta đi miễn phí lên đó thăm một chuyến nha. Vì bây giờ cái công ty, cái tập đoàn kinh tế nó bán vé đắt quá. 700.000 vé cáp treo. Đi cáp treo từ dưới bến lên Phan Xi Păng 700.000 một vé một người. Và 70.000 đi một cái đoạn tàu hỏa khoảng 100 mét để lên từ chỗ đại tượng lên chỗ đỉnh Phan Xi Păng để đỡ phải leo bộ 70.000 nữa. Thế là nguyên tiền vé cáp treo và vé tàu hỏa là 770.000 rồi. Còn tiền vé mình đóng với đi xe từ Hà Nội lên nữa chắc phải 200-300 một người nữa. Thế là hết gì? Mất tiêu đi 1 triệu rồi. Mà Phật tử thì chúng ta, các Phật tử, các cụ chúng ta phải ai có đâu. Cho nên phải đến sư nó còn lấy tiền cơ mà. Sư chúng tôi lên nó lấy tiền tất. Sơi tất, không có tiền thì miễn vào gì ạ? Vào thăm. Không có tiền thì miễn vào lễ. Kể cả ông là gì? Ông là sư. Đấy, ngôi Tam Bảo nó thờ đấy. Nó xây dựng ngôi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng nó thờ đấy. Nó thờ cả Hòa Thượng, cả cái pho tượng Hòa Thượng ngồi sờ trong đó nó thờ đấy. Nhưng mà sư chúng tôi lên là gì? Có tiền thì mời ông vào. Không có tiền thì mời ông gì, đứng ở dưới mà gì, ngắm mà vai vái mấy cái thôi. À, nha. Đã, xã hội bây giờ chúng ta thấy cái gì nó tính bằng tiền hết. Sư nó cũng gì. Đấy, nó làm ngôi Tam Bảo nó thờ, nhưng mà gì ạ? Mà ông sư thật đến, một trong ba ngôi Tam Bảo đến thì có tiền ta mới mở cửa cho mày vào. Không có tiền thì xin mời mày gì ạ? Mày biến. Đó. Đầu óc tư duy kinh tế quá kém. Đáng nhẽ tôi thôi, nhưng mà thầy nói đến cái đó tôi lại ngứa mồm tiếp, thầy nói tiếp. Đầu óc làm tư duy kinh tế thì quá kém. Họ giỏi gì buôn bất động sản thôi. Nhưng bây giờ sang cái mảng du lịch các thứ này thì gì? Quá kém. Hay là họ nghĩ chỉ là phát xây dựng để phát triển cái chỗ đó để cho gì ạ? Cho lần lớp thượng lưu và những người nước ngoài có tiền. Nghĩ như thế là nhầm. Đã phát triển xây dựng cái khu như thế, phải có tâm và phải có tầm nhìn là phát triển gì to toàn dân. Tầng lớp nào đến ta cũng có thể phục vụ được. Ấy bây giờ ví dụ tôi nói với các quý vị nhá. Bây giờ họ thì bán vé đắt như vậy, 700.000 một vé. Tôi cứ nói gì cái vé đi chính cáp treo đi. Thì muốn lên được Phan Xipang, các cụ chúng ta từ 40 tuổi trở lên chỉ có phải đi cáp treo mới lên được, không đi cáp treo thì miễn bàn, đứng ở dưới mà ngó thôi. Còn thanh niên nó mới chống gậy nó đi thì đi 2-3 ngày mới lên được cái đỉnh. Còn chúng ta thì đừng có mà mong là để chống gậy mới lên được đó, vì không có đường, không có bậc, đi trên cái đường mòn thôi. Thì chúng ta không thể có gì, có cách gì để lên được đó ngoài đi cáp treo ra. Mà đi cáp treo thì 700.000. Nếu mà lương các cụ mà lương giáo viên, lương cái các thứ thì tháng bây giờ có hơn 1 triệu bạc. Mà chúng ta thì còn cuộc sống nữa, mà đi một chuyến như vậy thì hết vô tháng lương rồi thì ai mà chống được. Nhưng nó giảm xuống nửa thôi, khoảng 400.000 thôi, 200.000 vé đi, 200.000 vé về là 400 thôi á. Bình thường bây giờ nó bán 700.000 thì mỗi ngày nó gì, tôi bình quân tôi cứ tính sơ sơ một ngày nó thu hút được 1.000 khách, đúng không? Được 1.000 khách. Vì tôi đến thì vắng lắm, đi vào ngày chủ nhật mà lèo tèo lắm, vắng hơn chùa Khai Nguyên chúng ta này, vắng hơn chùa Khai Nguyên. Nói thật với các vị, vắng hơn cả chùa Khai Nguyên. Ngày chủ nhật vắng hơn cả chùa Khai Nguyên. Mà nó đầu tư kinh tế cho đó, nó phải gì? Phải gấp bằng gì? Hàng nghìn lần của chùa Khai Nguyên chúng ta. Mà nó thì nó vắng hơn chùa Khai Nguyên, tức là gì? Nó kém rồi. Đầu óc tính toán kém rồi. Nó thu bằng một nửa thôi. Một ngày bình thường bây giờ thứ bảy chủ nhật nó có 1.000 khách chẳng hạn, thì nó thu bằng một nửa. Cái lượng khách họ đến với họ thì nó khoảng 5.000 đến 10.000 khách. Tôi đảm bảo là như cái đó là có thật. Phục vụ nhân dân, tất cả quần chúng, người dân thì được gì ạ? Được thăm cái cảnh đẹp của đất nước. Mà họ đi thì cái 400 họ mua vé, còn 300 thì họ cũng chẳng rút túi mang về đâu. Rất nhiều những cái đồ gọi là cái nông sản hay là cái sản phẩm lưu niệm của bà con dân tộc, họ đem bày bán rất là đẹp mắt. Không thể cưỡng được với cái vẻ đẹp lạ và gì trang nhã như vậy. Cho nên gì? Họ lên rồi có mấy trăm nghìn trong túi tiền vé, mất có 400 còn 300. Tôi thì mua hàng, mua nốt, tiêu ở đâu? Cũng tiêu ở trong cái khu du lịch của họ mà. Có mang đi đâu mất đâu. Mà nó không mang tiếng là gì ạ? Cắt cổ người dân. Đúng không? Không mang tiếng là cắt cổ người dân. Cho nên á, người dân họ hoan hỉ, họ ồn đến cái nơi này để xây dựng, để phục vụ nhân dân. Cho nên á, chúng ta thì cùng nhau đến để tham quan, để chiêm bái, để vãng cảnh, để hưởng, để thưởng hoạn. Thế là mọi người đến đông có gì đâu, cụ già 70-80 vẫn có thể đi được. Mà nhoan thì có 1 triệu ở trong túi cũng có thể đi được. Đóng vé thì đóng vé khoảng 300, 200-300 tiền vé xe. Còn lại mấy trăm nghìn kia là mua vé lên, ok vẫn gì ạ, vẫn thăm được, vẫn vãng cảnh được, mà vẫn tiêu gì hết 1 triệu trong cái gì, cái khu du lịch văn hóa tâm linh sinh thái của họ. Và chúng ta tính xem nếu thu được thì tôi cứ cho là thu gì ạ, 770.000 một người, nhưng mà được có 10.000, có 1.000 người một ngày, các vị tính xem được bao nhiêu? Được 77 triệu hả? 770 triệu. Đúng không? 77 triệu. Thì tôi cứ cho thu 4.000, 400.000 mà lấy hẳn 5 người, 5 4 2 gì? 20 thu hẳn 200 triệu. Một bài toán rất là gì ạ? Là ngắn gọn thôi. Tôi thì kém toán, kém tính toán, nhân cộng trừ nhân chia thì không biết. Nhưng mà các vị thấy không? Đó. Làm kinh tế nó phải nghĩ đến người dân, mà nghĩ đến người dân tức là nghĩ đến gì? Doanh nghiệp của mình. khổ quá mấy cái anh chàng đấy là không ngồi được với tôi chứ. Nhân duyên làm sao mà chưa ngồi được với nhau. Các vị biết chùa Khai Nguyên chúng ta vì sao phát triển nhanh? Có chiến lược mới phát triển nhanh được chứ. Một là gì? Đầu tiên là cái nơi này là cái nơi tu tập và hoằng pháp. Cái đó là điều phải có. Không có thì không bao giờ được. Cái thứ hai là phải có một cái chính sách vì dân. Chùa chiền xây lên vì dân. Cho nên các vị thấy không? Xe cộ đi lễ bà con có mất tiền không? Không mất tiền. Oh, cái xe máy có 10.000 thôi. Nhưng mà nếu mà dân Phật tử đến đây á, họ đóng góp vào ngôi chùa này, để phát tâm vào ngôi chùa này, để thầy, để chư tăng xây dựng cái ngôi chùa này mà gì? Gửi xe cũng mất tiền. Bực quá đi thôi. Tuy nó chỉ có 10.000 thôi, nhưng mà trong tâm họ rông không gì, không hoan hỉ. Họ cảm thấy như mà họ, cái ngôi chùa này không phải ngôi chùa của họ. Cái ngôi chùa này là ngôi chùa của ông Sư, của ông Thịnh, chứ không phải là ngôi chùa của họ. Cho nên đến một lần, cúng dường một lần là không bao giờ muốn quay lại nữa. Đúng không? Nhưng mà không. Tất cả những Phật tử đến đây họ cảm thấy ngôi chùa Khai Nguyên là ngôi chùa của họ, chứ không phải ngôi chùa của xã Sơn Đông riêng, cũng không phải ngôi chùa của Sư Ông Thịnh và của Chư Tăng riêng, mà ngôi chùa này là gì? Ngôi chùa của họ, ngôi chùa của gia đình họ, ngôi chùa của chính bản thân họ. Đầu năm họ đến đây họ cúng dường gì? 100.000, 50.000, 100.000. Có thể có người vài triệu, có người vài chục triệu, thậm chí có người hàng tỷ đồng. Cuối năm họ đến lễ họ thấy à, về đây mình được gì? Được nhà chùa quan tâm, xe gửi không phải mất tiền, cơm ăn thì cứ xuống bếp báo lúc nào là đến giờ ăn, nó báo là có là ăn thôi, cũng chả phải tiền, chả phải bao nhiêu tiền mới được ăn, xe gửi cũng không phải bao nhiêu tiền mới được gửi. Họ cảm thấy gì? Như về chính ngôi nhà của họ. Cho nên thì chúng ta mới phát triển. Nó có thể nói ở cái đất nước Việt Nam này, tôi không chỉ nói là miền Bắc nhé, ở cái đất nước Việt Nam này một cái ngôi chùa sinh sau đẻ muộn và phát triển nhanh, những ngôi chùa Khai Nguyên của chúng ta, tôi nói gì, thật hiếm có vậy, thật hiếm có. Đấy là gì? Dùng gì? Đây nói về dùng gì? Mình gọi là trong nhà Phật thì chúng ta gọi là cái tâm, phải dùng cái tâm. Ở ngoài đời á thì họ gọi là dùng một cái gì? À, dùng cái gì? Dùng một cái gì đó chúng ta tự đặt tên ra cũng được. Như tôi thì nói về nhà Phật chúng ta gọi là cái tâm, dùng cái tâm sống vì mọi người, vì tất cả gì ạ? Chúng sinh, vì tất cả người dân của chúng ta thì nó sẽ phát triển thôi, có gì đâu. Đó. Sửa sang lại một chút những cái cảnh quan trên đó thì đẹp rồi, chỉ cần thờ phụng cho nó tốt. Thỉnh một vài vị tăng về đó để tụng kinh niệm Phật, không giao cho họ hết thì thôi, giao cho họ một ngôi chùa để họ gì, họ tụng kinh niệm Phật và tu tập thế thôi. Các sư thì nó có cần gì đâu, có phải là tất cả gì cái tiền hòm công đức phải cúng các sư đâu, không cần thiết cái đấy. Các sư họ đã lên đấy thì họ chẳng quan tâm đến cái chuyện đó, miễn là gì, họ có một chỗ cho họ tu tập là được. À, còn thì ông cúng giảng bao nhiêu thì cúng ấy, giống như bác Xuân Trường ở gì ở Bái Đính ấy, tuy thế thôi nhưng mà bác ấy vẫn biết gì, biết thỉnh sư về đó để trụ trì. Đấy, ngày xưa Hòa Thượng Thanh Tứ còn á, thì thỉnh Hòa Thượng Thanh Tứ lên làm trụ trì. À, bây giờ Hòa Thượng tịch rồi thì lại thỉnh Hòa Thượng Thanh Nhiễu lên làm trụ trì, thỉnh thầy Nguyên Quang hay Thanh Quang gì đó, thầy Minh Quang lên là phó trụ trì. Và chúng ta biết chùa Bái Đính trong những năm qua họ hoạt động rất tốt về mặt giáo hội, tuy là sư trụ trì nó chỉ là cái trên danh nghĩa, nhưng mà họ kết hợp với giáo hội để hoằng pháp, để mở những khóa tu, để mở những hội nghị, hội thảo của giáo hội rất là tốt. Đấy, kể cả cái gì, cái chùa mới xây ở gì đấy, Tam Trúc Ba Sao đó, đúng không? Chúng ta chưa xong nhưng mà chúng ta thấy bác Trường bác cũng gì, cái Vê Sắc vừa qua bác cũng đã gì tận tâm tận ý với giáo hội Việt Nam, Phật giáo Việt Nam nói riêng và gì với Phật giáo trên toàn thế giới nói chung. Đó. Cung kính cúng dường làm các việc gì? Các việc trợ giúp cho gì? Cho giáo hội để hoằng pháp lợi sinh ấy, tổ chức thành công cái đại lễ Vê Sắc 2019 vừa qua chúng ta thấy đó. Họ không cứ là phải cúng dường hẳn cái ngôi chùa, cái quần thể tâm linh đó cho một vị sư, nhưng mà họ thì họ làm được cái điều đó, thỉnh thoảng đón chư tăng về để giảng pháp, mở các khóa tu học cho các Phật tử tại những cái nơi gì quần thể văn hóa tâm linh ấy, thì nó mới gì mới đúng cái nghĩa là gì, là xây chùa để hoằng pháp, xây chùa để giáo hóa lợi sinh, xây chùa để phục vụ đất nước, phục vụ dân tộc, phục vụ tín đồ Phật tử và chư tăng. Đó. Cho nên đấy là cách gì ạ? Cái cách con một cái bài, bài làm kinh tế, nếu biết làm thì xin thưa các quý vị ấy, nói gì? Nó nhanh lắm, nó không bỏ phí. Nó không bỏ phí chút nào. Còn bây giờ họ để như thế, cáp treo thì chạy lên gì, chạy xuống, phần lớn là trống không. Cáp treo nó vẫn phải chạy mà. Chỉ cần có 5 người đi thì cáp nó vẫn, cái hệ thống cáp treo nó vẫn phải vận hành cả một cái gì, cái guồng máy nó như thế cơ mà. Vẫn phải có từng ấy nhân viên để phục vụ. Bán vé đắt quá thì tôi hỏi, các Phật tử trên đó, người dân ở trên đó thì tôi hỏi, phần lớn người ta bảo chỉ nghe nói thôi chứ không đi. Tôi hỏi vì sao không đi? Bảo vì nó bán vé đắt quá. Người dân bản địa họ mà còn nói vì nó bán vé đắt quá. Đó. Đấy là cái gì? Cái thất bại của người làm gì ạ? Người làm kinh tế vĩ mô rồi. Vì các ông về trước đây có thể làm kinh tế thì chỉ quen đi. Quen làm kinh tế thủ thỉ với các lãnh đạo và cầm cái tờ khổ giấy A4 và trở thành tỷ phú rồi á. Nhưng còn nếu mà làm kinh tế tầm gì ạ? Lấy được đồng tiền của người dân á. Nó không phải là như là gì ạ? Là làm kinh tế ở trên cái tờ A4 đâu. Mà nó làm sao phải gì ạ? Phải được lòng người. Chúng ta nhớ là ngày xưa thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, cha ông chúng ta, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng không? Cụ động viên cả dân tộc, cả đất nước hăng hái đứng lên để chống giặc ngoại xâm, chống giặc đói, chống giặc dốt, để sau này đất nước để giải phóng, để xây dựng đất nước chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, để phục vụ cho gì, cho nhân dân chúng ta thì bớt khổ hơn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy họ xây dựng như thế mà người dân muốn đến không được đến vì không có tiền. Sai, quá sai. Vậy phục vụ nhân dân cái gì? Đấy là phục vụ những người có tiền thôi chứ. Sống như thế có khác gì ạ? Tư bản đâu. Bản chất của tư bản là gì? Anh có tiền thì tôi phục vụ. Còn bản chất của cộng sản chúng ta, có tiền hay không có tiền, anh có công gì thì đều được hưởng. Hưởng nhiều hưởng ít thôi. Cho nên tôi nói với các quý vị, cái bản chất cộng sản của chúng ta, của đảng nhà nước chúng ta, nó không được áp dụng ở chỗ đó thực sự. Tôi nói là hơi đau một chút, là không được áp dụng ở nơi đó. Vì nơi đó nó chỉ xây dựng để phục vụ cho những người giàu, những người có tiền mới được vào, mới được tham quan, mới được vắng cảnh, mới được chiêm bái, mới được gì biết đến cái cảnh đẹp của đất nước chúng ta, là không đúng rồi. Tất nhiên nó bỏ tiền ra để xây, nó phải tính được hiệu quả kinh tế. Nhưng mà kinh tế tôi tính ngay cho gì đơn giản thôi, cái máy thì nó bỏ không, bao nhiêu cái khoang thì cái khoang nó chạy không như thế. Có 5 người đi nó vận hành cả một cái khoang máy đấy, nó rút xuống thì bằng một nửa tiền thôi, 300-400 nghìn thôi, một vé thôi, cả đi cả về. Bà con họ thì thấy mềm, họ thấy thì cố để đi được họ đi, khiến cho họ đều biết được cái văn hóa, biết thế để cái cảnh Phật đẹp đẽ trang nghiêm tú lệ mà họ xây dựng lên trên cái nóc nhà của Đông Dương, nóc nhà của đất nước chúng ta đó. Đó, tạo phúc cho họ, gieo duyên cho họ, thỉnh chư tăng về đó để chủ trì, để hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh cho họ, tiền họ vẫn đút túi, họ mất cái quái gì đâu, thậm chí còn được đút túi nhiều hơn. Từ chỗ mà 1.000 người một ngày, tôi cứ cho là 3-5.000 người á, đến một ngày á, nó còn đút túi nhiều hơn. Nếu mà tầm vĩ mô mà phát triển hơn nữa, cái bãi đất trống cả mấy chục ha ở dưới ngăn nước thành một cái hồ như là hồ Tuyền Lâm ở trong Đà Lạt á, tạo những cái biệt thự xung quanh á, nên tản bộ xung quanh cái hồ đó, rồi tạo ra những cái khu chợ cho bà con dân tộc bán những đồ hàng thổ cẩm và những đồ hàng dân tộc của họ á, Đó. Phải nói là gì? Một cái điểm đến có thể nói là gì? Có 102 của Việt Nam chúng ta. Nó còn đẹp hơn Đà Lạt. Đà Lạt nó chỉ có đồi đất thôi. Còn trên đó là gì? Là núi đá. Đồi đất có, núi đá có. Phải nói tuyệt vời, số 1 của Việt Nam chúng ta về cái khu nghỉ dưỡng, sinh thái, du lịch, văn hóa, tâm linh luôn. Đó. Thôi, nói đến đó thôi, nói lắm có khi lại biến mình thành một cái nhà chính trị, một nhà kinh tế mất. Đó. Trở về bài, trở về tâm linh. Đang nói thì tôi đang nói về cái chỗ đó, thì cho nên nói thì sư nó cũng gì, nó cũng thu vé luôn. À, cho nên tôi về đáng nhất thì nghỉ rồi không nói đến nữa, nhưng mà nói đến cái đoạn sư nó cũng thu vé, thế nó xây chùa để làm gì? Xây chùa sư nó cũng thu vé, thì cho nên tôi mới nói thêm như thế. Và cái đầu óc nó gì quá kém là như thế, quá kém về gì, về tư duy kinh tế. Nó quen làm kinh tế ở trên tờ A4 rồi, cho nên bây giờ làm kinh tế kiểu đấy kém, rất kém. Cái đường BOT Hải Phòng, Hà Nội Hải Phòng cũng thế. Ngày xưa mới làm xong nó thu quá cao. Quá cao cho nên bao nhiêu cái container nó làm cái đường đó để đón cái gì? Đón cái container Hải Phòng đi. Mà container Hải Phòng đi nó chuyển lên thì Hà Nội chuyển lên các tỉnh trên này thì nó có tiền, nó thu nhiều. Nhưng mà không ngờ rằng nó làm xong thì container nó không đi. Vì sao? Vì tính ra cái lái cánh xe container đường dài á, nó đi đường gì, đi đường ngắn mà nhanh á, lại đắt hơn cái đường cũ, đường 5 ngày xưa. Cho nên nó cứ đường 5 nó đi. Đường 5 thu vé rẻ hơn, đi chậm một chút, tính trừ hết xăng dầu và thời gian đi thì nó vẫn lãi. Về một chuyến như vậy từ Hải Phòng lên Hà Nội, cánh lái xe nó vẫn được 100.000. Tội gì nó đi. Nhanh hơn một tiếng đồng hồ nhưng này nó mất 100.000. Tội gì nó đi. Mà nó làm kinh tế, nó tính kinh tế đi lái xe thuê. Nó đi đường nào đi, nó đỡ được 100.000 thì nó đút túi về nuôi vợ con nó chứ. Lương tháng 5 triệu thì nó hưởng 5 triệu rồi. Bây giờ nó đi đường nào mà nó bớt được gì? Nó bớt được cái tiền vé, nó tính ra cả tiền xăng, tiền thời, nó lấy thời gian cho nó đi, nó được 100.000 nuôi vợ con. Tháng chạy 20 ngày nó có thêm 2 triệu. Đúng không? Đơn giản về tính bài toán kinh tế như thế mà gì? Nó ngu nó không tính được. Không phải nó ngu mà nó tham cho nên nó không tính được. Thế tôi đi trên đường, tôi bảo tại sao một con đường đẹp như thế này mà chỉ có mấy cái xe con chạy, không có xe container, không có cái xe gì chở hàng. Mà mặc dù Hải Phòng gì, cảng Đình Vũ, bao nhiêu cái xe container chở lên Hà Nội, đường năm tắc, nối đuôi nhau để gì, chờ để đi. Mà con đường này mới làm xong, không có ai đi. Hỏi ra mới biết là gì? Quá đắt. Thế tôi bảo cái này đúng là cái lòng tham nó gì ạ? Nó làm cho con người ta u mê, vô minh. Thế là có người nói với tôi rằng á, nếu mà nó thu mà rẻ á, thì đáng lẽ thì cái đường của họ á, nó bền được, độ bền được 20 năm. Nhưng mà thu rẻ, xe đi nhiều á, thì 10 năm sau nó lại phải làm lại rồi, phải nâng cấp rồi. Thế tôi bảo cuộc sống con người ta làm sao cái thằng giám đốc nó hay thằng tổng giám đốc nó thì nó nghĩ là nó sống được 20 năm. Nó chắc nó sống được 20 năm, nó sống được làm tổng đốc 20 năm nữa sao? Ngu thế chứ lại, nó làm năm nào nó hưởng năm đấy, nó chén năm đấy đi có sao đâu. Đúng không? Nó chắc gì nó làm được 2 năm nữa tổng đốc ở đấy. Phải không? Mặc dù năm nay nó có 40 nhưng mà chắc gì nó được nó được sọ được 60 tuổi, có khi 45 tuổi nó chết ngoéo nó rồi. Không, tôi nói thật đấy, vô thường mà, giáo lý Đức Phật nói vô thường. Cho nên đó, phục vụ nhân dân làm xong đường rồi đáng nhẽ thu gì 1 triệu một lượt, ta thu xuống khoảng 600.000 một lượt thôi. Làm sao nó tính đi cái con đường năm á, nó hết gì, nó hết 800.000, nó tính làm sao, ta tính chi ly hết đi, nó đi đường này đó nó chỉ hết 600.000 hoặc 700.000 thôi, nó đi không? Tôi đảm bảo các quý vị, nó nối đuôi nhau nó đi. Đáng lẽ gì độ bền của đường nó 10 năm sau, 20 năm sau sao phải sửa, 5 năm sau tao sửa cũng được, vì tao gì ạ? Tao sửa đường chính cái gì? Tao sửa đường chính trên cái gì? Cái đồng tiền của cánh lái xe, cánh tài xế nó nối nuôi nhau nó đi đấy. Cho nên đấy, tôi mới bảo nó ngu là như thế. Xong rồi tôi nói gì? Nếu mà cái thằng này á, tôi đi trên đường, thằng này mà không giảm tiền thu tiền đường xuống á, thì chắc chắn cũng chỉ có vài cái xe con nó đi du lịch, và cái xe mấy cái xe chở khách du lịch nó tạt qua vèo qua thôi. Đấy. Y rằng mấy tháng sau thì nó hạ giá một tí, nhưng hạ giá có 50.000, có 100.000 thì vẫn chưa đủ. Cánh tài xế nó tính toán kinh tế hết, nó bảo vẫn còn gì ạ? Vẫn ngang nhau. Nhưng mà gì? Ngang nhau thì nó vẫn gì? Vẫn chưa được. Đi trên cái đường đó không may mà thủng lốp hoặc gì đó thì phải gọi xe cứu hộ, phải chờ gì hàng nửa ngày mới gì? Mới vá được hay mới gặp được, cho nên thì phải lỗ cái đó. Lại muốn nghỉ đường dừng chân uống nước phải đi hàng gì 30, 40, 50 cây số mới có chỗ uống nước, mới có gì? Có bến nghỉ, mới có trạm dừng chân. Không tiện bằng gì? Bằng đường kia. Đấy, cho nên ngang hàng nhau nhưng mà không tiện bằng, họ vẫn kéo họ đi đường nằm với nhau, cho nên vẫn còn gì ạ? Còn kém. Bây giờ thu thêm được một số cái gì, cái xe con, xe khách, xe chạy tuyến, container thì vẫn còn ít, phải xuống nữa, xuống tí nữa thôi cho cánh lái xe họ tính ra đi đường nằm họ tốn 800.000, như đi đường gì, đường này họ tốn thì 700.000 thôi. Tôi đảm bảo với các quý vị, 5 năm nó thu vốn rồi, thu lại được cái vốn đầu tư của nó thì bằng gì ạ? Bằng nó thu cả 15-20 năm. Sao mà nó ngu thế? Đấy, cái đầu óc làm kinh tế nó không phải nó không tính được các quý vị, nhưng mà vì lòng gì ạ? Lòng tham khổ lắm. Cái lòng tham bây giờ nó làm giám đốc 5 năm, nó cứ nghĩ bố nó thì là tôi làm 5 năm sau biết 5 năm sau tôi còn ngồi được cái ghế này hay không, cái thằng khác nó gì nó leo lên nó ngồi mất, hay là 5 năm sau tôi còn thở được nữa không, hay là thằng khác nó gì nó ngồi lên nó thở mất. Đó, nó nghĩ được như thế, nó nghĩ về gì? Nghĩ đến người dân và nghĩ đến gì? Để cho bản thân nó. Nó nghĩ đến người dân tức là nó nghĩ đến bản thân nó. Người dân có lợi thì túi nó sẽ gì? Sẽ đầy. Bố cái bọn ngu. Không, tôi nói thật đấy. Cũng thỉnh thoảng có phải chửi cho nó gì, cho nó biết đau. Nó biết đau nó mới gì? Nó mới suy nghĩ. Không có toàn người khen nó là gì, ôi giời anh giỏi lắm, anh gì, anh giỏi lắm, anh trí tuệ lắm, anh quan hệ tốt lắm, vân vân. Không có ai dám chửi nó vì nó gì, nó ở nhà lầu, nó đi xe đẹp và nó làm được gì, làm được đường lớn. Nhưng ai dám chửi? Tôi chửi. Tôi dám chửi, tôi chửi cho gì? Cho nó nghe lại, cho nó nghe được thì nói gì, nó phải suy nghĩ lại. Bao nhiêu người khen nó trước đây nhưng mà có một người chửi, nó làm thử xem có đúng không. Tôi đảm bảo là đúng. Nó nghĩ cho người dân đó thì cái túi nó sẽ đầy. Chứ nó nghĩ cho bản thân nó thì túi nó lúc nào cũng gì? Lúc nào nó cũng kêu ca phàn nàn với báo chí, với các cơ quan quản lý nhà nước, với chính phủ là gì? Lỗ lắm. Tính ra tiền vay ngân hàng bao nhiêu triệu đó, đô đó thì gì? Tính ra tiền lãi thu không gì? Không đủ chi ngân hàng. Ai bảo mày ngu là gì mày chết, mày tham gì mày chết. Mày tham thì mày chết còn gì nữa. Họ không đi làm cái đường mà dân nó không đi là mày gì? Vì sao? Đường mày đẹp như thế mà dân nó không đi là gì? Vì mày tham. Thế thôi, có đơn giản. Đó. Cái trường hợp ở trên kia cũng như thế. Đẹp mà chả có mấy người đến là gì? Vì sao mày tham? Bây giờ đây, đến đây, nếu các Phật tử đến đây thì tôi tận thu xem. Ăn tôi cũng bỏ tiền, mất bỏ tiền xem. Gửi xe tôi cũng bỏ tiền xem. Tôi tham tôi tận thu như thế xem. Ngôi chùa này có còn phát triển như thế này không? Còn đông vui như thế này không? Nhiều Phật tử đến thế này không? Chắc chắn là không. Tôi mà là một ông thầy mà nghĩ đến cho bản thân, nghĩ đến cái lòng tham, nghĩ đến cái túi của mình á, thì cái túi của tôi gì sẽ rỗng nhanh hơn. Và muốn gì cũng chẳng có. Tất nhiên túi của tôi lúc nào rỗng, thật với các quý vị nhé. Nhưng mà lúc nào cần thì sẽ gì ạ? Sẽ có. Mó bên trái cũng gì cũng thấy, mà mó bên phải cũng gì cũng thấy. Đấy. Mình sống vì dân thì dân sẽ vì mình. Mình sống vì tín đồ Phật tử thì tín đồ Phật tử sẽ gì? Vì mình. Bất cứ lúc nào mình cần thì mọi người sẽ gì? Chung tay góp sức để ủng hộ mình thôi. Đó là gì? Thực hiện cái lời sống của, cái lời dạy của Đức Phật. Sống hay gì? Hãy vì chúng sinh. Như lời Bác Hồ, lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta là sống vì gì? Sống vì dân, sống vì nước, sống vì phục vụ mọi người. Đồng một quan điểm. Đó, cho nên á, ở đây chúng ta thấy, thôi, hôm nay tự nhiên là sao mà nó cứ nói cái vấn đề chính trị nhiều quá nhỉ? Bảo quay về kinh rồi mà nó cứ nói. Chắc nó để nó nhìn thấy cái cảnh nó bất bình, nó không chịu được, nó khổ lắm. Thôi tu như thế là chưa tốt đâu. Tu như thế là chưa tốt. Cần phải buông xả hơn nữa để tu cho nó tốt. Ở đây trở lại bài chúng ta thấy gì? Tổ nói rằng á, chúng ta tu tập lựa chọn pháp môn phải tùy vào cái căn cơ của gì ạ? Của chúng sinh cũng như của chính bản thân của mình. Và đặc biệt là tùy theo gì? Điều kiện, hoàn cảnh, thực tế. Khi mà gì? Chúng ta đang hiện hữu này, đang sống này. Đó. Cho nên thời buổi này á, gọi là thời buổi cách Phật đã xa, lòng người á, thì giải đãi, ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham sắc, vân vân, ham đủ các thứ, tài sắc danh thực thùy, trong ngũ dục lục trần. Thì Đức Phật nói thì chúng ta có cả đấy, thậm chí là còn có nhiều đấy, có rất nhiều đấy. Cho nên á, vì vậy á, các tổ mới nói rằng á, nếu mà rời bỏ pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ, cầu sinh Tây Phương, đới nghiệp vãng sinh một đời này ra, ở cái thời mạt pháp này, những người nương vào cái tự sức, tự tu, tự lực, tự lợi của mình á, để mà cầu giải thoát một đời á, giống như người không chân không tay muốn leo ngược gì, leo ngược lên cái ngọn núi muôn trượng vậy, ngọn núi cao dựng đứng muôn trượng vậy. Mà tôi nói giống như người có chân có tay đi chăng nữa, leo cũng gì, cũng thật là khó vậy. Nghìn người thì may một người gì mới lên được tới đỉnh, còn lại thì rớt lả tả ở giữa gì, ở giữa vách núi vậy. Không đơn giản các quý vị. Cho nên á, tổ đây, ý tổ muốn nói là gì, ở cái thời mạt pháp này, chúng ta thì nên nương vào cái lòng bi nguyện của Đức Phật A Di Đà Phật, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, để làm gì? Để mà sớm được toàn vẹn cái bồ đề tâm nguyện của mình, đó là gì? Là giải thoát, là thành Phật, là phổ độ chúng sinh, vân vân. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Mới nói muốn là cho cái sự tự lợi lợi tha của nguyện bồ đề của mình được toàn vẹn á, thì không chi hơn là cầu sinh tịnh độ. Tức là không có pháp gì hơn pháp niệm Phật để cầu sinh tịnh độ rồi. Đây là cái sự gì thiết yếu mà hành giả gì cần phải lưu ý. Đó. Cái lời răn nhắc của tổ, những vị gì Bồ Tát tái lai tái thế vì lòng bi nguyện để phổ độ chúng sinh, là người cầm cân nảy mực, là người thầy giáo dẫn đường chỉ lối cho quần mê. Cho nên á, chúng ta phải biết rằng á, chúng ta gặp được cái bộ luận niệm Phật tập yếu của tổ này, những lời á, chỉ dạy chân thành chân thật của tổ này, đây là một cái hạnh phúc lớn lao của chúng ta, đây là một cái nhân duyên thù thắng của chúng ta. Đây phải nói là một cái gì ạ? Một cái nhân duyên có thể nói là gì? Có 102 của chúng ta. Cho nên á, ở đây chúng ta không biết là nắm bắt lấy cơ hội, không biết gì tận dụng lấy cái cơ hội này, thì không biết rằng bao giờ chúng ta mới có được nó, mới gặp lại nó, mới có được nó và mới sống được với nó. Trong kinh Đức Phật, được thân người là khó, mất thân người mong được lại thân người gì còn khó đến vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, khó lắm các quý vị. Cho nên trong kinh á, A Hàm Đức Phật mới lấy một cái ví dụ, bảo Tôn giả A Nan rằng á, ví như á, có một con rùa mù cả hai mắt, 500 năm sau ở dưới đáy biển trồi lên trên mặt biển một lần, và ở trên á, mặt biển thì có một cái khúc cây nổi lênh đênh theo gió, trôi đông giả tây, tấp nam tấp bắc, tức là gì, khắp biển đông, biển tây, biển nam, biển bắc, tùy theo gió mà trôi giả. 500 năm sau con rùa mới nổi lên gì? Từ dưới đáy biển nổi lên trên mặt biển một lần. Các vị nghĩ cơ hội con rùa mù hai mắt đấy đụng được vào gì cái mai của nó, tức là cái mu, cái mai của nó đó, đụng được vào cái khúc cây nổi trên mặt biển có dễ không? Dễ không? Đức Phật hỏi Anan như thế này, Anan có dễ không? Anan bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, thật khó gì? Khó vô cùng. Đức Phật bảo này Anan, giấu cho con rùa đó sáng cả hai con mắt, mỗi một ngày trồi gì từ dưới đáy biển trồi lên một lần, cái cơ hội cái mai đụng vào cái gì, cái khúc cây lênh đênh trên sóng nước đại dương ấy thì còn khó gì? Khó vô cùng, chứ đừng nói là mù cả hai mắt mà 500 năm mới trồi lên một lần. Đức Phật nói này Anan, Như Lai dùng con mắt tuệ xem xét khắp chúng sinh ở trong gì, trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, mất thân người mà muốn được lại thân người á còn khó hơn gì, khó như hơn thế cả trăm ngàn vạn ức lần đó. Này Anan, chúng ta thấy không? Cho nên này chúng ta được ngồi ở đây làm người, dù có người gì, cho dù có người á khỏe mạnh, người ốm đau, cho dù có người giàu sang, người nghèo khổ, cho dù có người sống gì cả đời cho đến nay phần lớn là hạnh phúc, có người cả đời sống đến nay phần lớn là đau khổ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta đều có một đầy đủ một cái nhân duyên, một cái nhân duyên rất lớn, rất thù thắng, theo như Đức Phật đã nói trong kinh Nhã Hàm, đó là được thân người là khó, chúng ta được chưa? Ở đây chúng ta là con người hay con gì? Con gì? Có ai ở đây không phải là con người không? Giơ tay tôi xem nào. Hả? Có không? Có hết là con người đúng không? Vậy cái khó thứ nhất, Đức Phật nói được thân người là khó, chúng ta được chưa? Được rồi. Tất cả những Phật tử mà gì không có trong hội trường này mà nghe thấy tôi thì tôi nói về đoạn bài pháp này, hiểu được lời tôi nói, nhìn thấy gì? Thấy hình dáng của tôi ở trên pháp tòa này, nghe được lời tôi nói, hiểu được lời tôi thì tôi giảng được thân người chưa? Được rồi. Mặc dù họ không có mặt ở đây, họ xem trực tuyến hoặc xem qua băng hình, băng giảng trong những ngày sau, vân vân, họ đều gì được cái gì, cái thân người khó nhất, khó đầu tiên mà Đức Phật nói, họ đều gì, đều được rồi. Được thân người là khó, được rồi. Đức Phật nói gì? Được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Gặp chưa? Tất cả chúng ta ngồi đây dù gì ạ? Dù mắt có mù, nhưng mà tai vẫn nghe thấy gì? Thấy tôi giảng. Dù tai có điếc, nhưng vẫn nhìn thấy gì ạ? Thấy thân tôi ngồi ở trên pháp tòa, khởi được một chút lòng hoan hỷ. Đó là vẫn là gặp gì? Gặp Phật pháp rồi đó. Rồi những người không có mặt ở đây, nhìn thấy hình ảnh của tôi ở trên gì? Ở trên mạng hay trên vô tuyến vân vân chẳng hạn, nghe thấy lời tôi giảng, tôi nói, khởi được một chút tín tâm, hiểu được một chút gì Phật pháp, có một chút niềm tin vào pháp môn tu hành của chúng tôi đang tu tập và đang truyền tải. Các quý vị đã gặp được Phật pháp rồi đấy. Tức là cái khó thứ hai, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Được chưa? Được rồi. Rồi nữa, được gặp Phật pháp, trong kinh Bảo Tích nói là gì? Được gặp Phật pháp mà được gặp pháp môn tịnh độ là gì? Mà tin được thì lại là một việc gì? Việc khó. Giống như kinh A Di Đà này, Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Này Xá Lợi Phất, đây là một pháp gì ạ? Nan tín chi pháp. Nan tín chi pháp, đây là pháp gì ạ? Pháp khó tin. Vậy mà các ông tin được thì phải biết rằng gì? Công đức của các ông rất gì? Rất rộng, rất lớn, lớn rộng lớn đến gì? Đến vô lượng, vô biên. Giấu cho mười phương thanh văn duyên giác có cùng gì hợp nhau lại để suy nghĩ về công đức của các ông á, cũng khó để mà biết được. Cho nên chúng ta được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật pháp khó, nhưng mà gặp được pháp môn trình độ mà tin, mà hiểu được, mà tin được, mà phát nguyện hành trì tu tập theo được á, thì lại càng một gì ạ? Lại càng khó hơn nữa. Vì phần lớn những người học Phật ở cái thời mạt pháp này, họ đều cho rằng á, pháp môn niệm Phật là chỉ dành cho ông già bà cả, là pháp phương tiện, không phải là chân thực gì, không phải là pháp chân đế, không phải là pháp gì tối cao tối thượng tối tôn, mà chỉ là gì, là phương tiện pháp. Cho nên pháp ấy không phải là pháp gì trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, không phải pháp là gì ạ, bất lập văn tự, như là gì, như là pháp dĩ tâm truyền tâm ở trong gì, ở trong thiền môn. Cho nên á, chân thực pháp phải là bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Còn pháp của chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải có kiến văn giác chi, tai nghe mắt thấy, tâm khởi niệm, niềm tin, tin tự tin tha. Tin tha tức là tin gì? Tin lời A, tin lời Thích Ca Mâu Ni nói. Tin Phật A Di Đà Tây Phương là có thật, tin cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là có gì, có thật. Tin tự tức là tin gì? Tin bản thân mình cũng có đầy đủ tự tính A Di Đà Phật như như Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca và mười phương chư chư Phật. Tin mình là người niệm Phật sẽ gì? Sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, về với A Di Đà Phật, tu hành một đời thành Phật như như lời Phật dạy ở trong trong kinh. Cho nên đó gọi là tin tự tin tha. Tin nhân tin ngã. Tin nhân là sao? Tin nhân tức là tin vào mọi người niệm Phật trước ta đã được vãng sinh vô số rồi. Tin ngã tức là tin mình là người niệm Phật cũng sẽ được gì? Sẽ được vãng sinh như như những bậc gì ạ? Như những bậc thiện nhân. Tin sâu nguyện thiết trì danh đã được vãng sinh lưu lại xá lợi, hoặc là biết trước ngày giờ biểu diễn vãng sinh cho chúng ta thì chúng ta xem. Đứng mà vãng sinh, ngồi kết giả vãng sinh, nằm cát tường vãng sinh, biết trước ngày giờ vãng sinh, ra đi tự do tự tại, quang minh gì chiếu khắp, hương thơm gì sông tỏa ngát. Cho nên đấy gọi là tin tự tin tha, tin nhân tin ngã, tin vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca, tin vào công đức nguyện lực thần thông của Đức Phật A Di Đà, vân vân. Mà trong gì, trong pháp môn của chúng ta gọi là ba món tư lương đó, tín hạnh nguyện đầy đủ viên mãn đó thì nhất định được vãng sinh. Cho nên đối với cái pháp này, nan tín chi pháp, theo như quan điểm của tư tưởng mà Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà là pháp này, pháp môn niệm Phật này gọi là nan tín chi pháp, tức là pháp gì, pháp rất khó tin vì nó dễ quá mà. Những người tu, nhiều người tu bây giờ, thậm chí là chư tăng, chư tôn đức tăng ni, hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư, vân vân, xuất gia thậm chí tu gì, tu mấy chục năm ở trong đạo rồi, nghe nói đến pháp môn tịnh độ bảo làm gì trên đời có cái pháp nào mà nó dễ tu dễ chứng như thế. Chỉ có gì 10 câu nhất tâm niệm Phật cũng được vãng sinh. Trong kinh Đại Bảo Tích, kinh Bi Hoa, kinh Phật Thuyết Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác, Đức Phật nói chỉ cần nhất tâm tín thọ phụng hành 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật, 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 giữ được 10 câu Phật hiệu ấy trong khi chúng ta gì, nhắm mắt xuôi tay, đứt đoạn hơi thở, trả lại tấm thân tứ đại ngũ uẩn này, trở về gì, trở về ngũ đại, trở về tứ đại ngũ uẩn, thần thức của chúng ta sẽ được A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của chúng ta trong khoảng sát na, liền theo sau Phật thẳng về Tây Phương, thân gá thai sen hoa nở, thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm, khởi tâm gì, hoan hỷ vui mừng, liền chứng được ngôi quả vị là gì, vô sinh pháp nhẫn, tu hành dần dần cho đến thành Phật, không bị thoái chuyển, không bị sinh tử, không bị khổ đau luân hồi chi phối nữa. Tuổi thọ vô lượng, công đức vô biên, trí tuệ thì gì? Trí tuệ thì mênh mông bao la, rộng lớn biển tài, vô ngại. Đó. Tới đây, những người chuyên tu của chúng ta sẽ một tháng ba ngày chuyên tu trên tản viên đó, sẽ tụng kinh vô lượng thọ. À, chúng ta không tụng kinh địa tạng ở trên đó nữa mà tụng kinh vô lượng thọ. Để làm gì? Để chúng ta thì quyết chí một đời cầu sinh cực lạc thế giới. Tụng kinh địa tạng thế này là phương tiện để báo ân, là phương tiện thiện xảo, phương tiện tốt nhất để gì? Để đền ân đáp nghĩa cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, để gì? Để sám trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, gieo duyên rộng, kết thiện duyên với gì? Với vô lượng chúng sinh. Chứ chúng ta thì nếu mà công đức phúc báo nhân duyên mà kém á, không đủ để vãng sinh đâu. Cho nên chúng ta phải rộng kết thiện duyên với chúng sinh để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, tri ân báo ân, gọi là báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai đó. Đối với chúng ta thì báo ân tổ tiên, ông bà, ông vái, nội ngoại, nhiều đời nhiều kiếp. Đối với chúng tôi thì người xuất gia gọi là báo Phật ân đức. Cho nên ở đây chúng ta vẫn tiếp tục tụng kinh Địa Tạng. Vì có nhiều chúng sinh khổ, họ đang khổ, họ đang tham đắm. Bây giờ thằng con của họ gì? Thằng con trai, đứa con gái của họ đang nằm ốm lên khử khử trên giường bệnh. Mà nói gì? Nó mới có 20, 30 tuổi. Bây giờ chúng ta bảo thôi niệm Phật đi để cầu sinh Tây Phương cho nó. Thì có khi gì ạ? Phản cảm, phản tác dụng. Nó mới có 20 tuổi, thầy là bảo nó niệm Phật để cầu sinh Tây Phương đi á, thì họ đã hiểu gì về đạo đâu mà bảo cầu sinh Tây Phương, hóa ra thầy nguyền rủa cho chết sớm à, đúng không? Cho nên nó bảo tụng kinh vô lượng thọ để tiêu nghiệp, để gì? Để tăng trưởng thiện căn mệnh mà còn đó, thì họ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn là được khỏe mạnh, được một cuộc sống gì bình an vô sự với cha mẹ, với vợ con, với chồng con, với người thân, cho gì vài năm nữa, vài chục năm nữa, thậm chí gì hàng trăm năm nữa ấy. Nói như thế thì họ hoan hỉ, họ tin và họ nghe, họ theo, họ làm, họ học Phật, họ tin Phật và họ tu theo Phật. Bây giờ họ mới đến mà cầu nhà con, bạch thầy, thằng con nhà con nó gì, nó 20 tuổi mà thì tự nhiên nó ốm quá, thì bây giờ không biết làm nào, thì vào thôi về bảo tụng kinh vô lượng thọ để cầu vãng sinh đi. Vãng sinh là gì thầy? Vãng sinh là bỏ xác thân ở cõi này để cầu về Tây Phương cực lạc thế giới. Thế phải chết à thầy? Ừ thì phải chết còn gì nữa. Không, nó mới 20 tuổi thì thầy thương nó, thầy thương con cháu gì, thầy thương con gì, con cháu của con thầy thương gì, thương nó thì cho nó sống thêm vài chục năm nữa. Nó chưa lấy vợ hoặc lấy vợ rồi nhưng chưa có con, chưa có cháu nội, chưa có cháu ngoại, chưa có con bồng cháu bé, cho bây giờ thầy bảo nó vãng sinh thì nhà con tuyệt tử tuyệt tôn à, đúng không? Cho nên ta không thể gì để khuyên nó là gì, khuyên tất cả những người còn trẻ là gì, buông hết đi để vãng sinh Tây Phương cực lạc. Cho nên đó, vừa dùng phương tiện thiện xảo, dùng Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm để làm gì ạ? Làm chiếc thuyền từ bơi qua dòng gì ạ? Dòng sông ái, biển khổ mênh mông rộng lớn đó, để cho chúng nó đi nhờ một đoạn. Đấy, nhờ một đoạn cũng được. Thôi bây giờ nó đang khổ, nó đang cầu mong cho gì ạ? Con trai lớn được lấy vợ, con trai lớn được gả chồng, cầu A Di Đà Phật thì chắc chắn A Di Đà Phật bảo ta sẽ gì ạ? Ta chỉ gì tiếp dẫn người về Tây Phương thôi, cái đó là cái chuyện thế gian, các con gì, các con đi mà giải quyết với nhau. Phật đâu có làm cái điều đó. Vậy thì thôi, giao cho ông đệ tử, giao cho ông học trò bảo thôi, thầy bận, thầy không làm được cái việc đó. Cái việc đó thôi, nói gì, thầy chỉ muốn chỉ độ cho những người muốn thoát lên sinh tử thôi. Nhưng bây giờ chúng nó càng cường khó độ lắm, thầy mạt pháp mà thuyết chính pháp cho nó nghe luôn là khó lắm. Bảo nó xuất gia tu hành thành Phật được hết thì khó lắm, cho nên thôi các con đi vào đời mặc áo giáp nhất nhục làm gì, thì hiện thân Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình. Phật là gì? Là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, không còn một chút trần tục ở thế gian nữa. Nhưng còn Bồ Tát á là giác hữu tình. Bồ Tát trong tiếng Phạm gọi là Bodhisattva, dịch sang tiếng Hoa gọi là gì? Là Bồ Đề Tát Đoá, có nghĩa là gì? Là giác hữu tình. Tức là đem cái sự giác ngộ mà Phật dạy cho á, để đi gì? Để đi giác ngộ, đi dạy bảo cho gì? Cho chúng sinh ở đời họ dần dần được gì? Được giải thoát, được giác ngộ như như Bồ Tát, như là Phật. Cho nên á, đối với chúng sinh càng cường khó độ thì phải dần dần từng bước, từng bước, từng bước một. Đấy, không thể nào mà một lúc mà gì bảo họ gì chuyên tu để niệm Phật để cầu vãng sinh được đâu. Gia đình họ đang gì ăn ở với nhau, đang lục đục vợ chồng con cái lục đục từ khi động thổ xây nhà, ra cửa ra chung nhà cửa gì mọi người thì lục đục cãi nhau, ốm đau bệnh tật vân vân. Thế bây giờ lại bảo ra đến là bạch thầy, nhà con từ khi động thổ xây nhà đến đây, nhà cửa của gia đình nhà con tự nhiên nó cứ ốm đau cứ bệnh tật, thôi về tụng kinh Vô Lượng Thọ để cầu vãng sinh đi. Nó chạy mất dép, nó vái thầy cả nón, nó chạy mất dép. Nhưng ta bảo nó về tụng kinh Phổ Môn hay tụng kinh Dược Sư hay tụng kinh Địa Tạng để cho nó tiêu nghiệp, để gia đình được mạnh khỏe, nó nghe không? Hoan hỷ. Là khi họ nghe rồi hoan hỷ, họ tin theo rồi á, họ tu tập khoảng độ 5, 10, vài chục năm sau bảo là gì? Thôi, Đức Phật nói có sinh, có già, có bệnh sẽ có gì? Sẽ có chết. Không ai tránh được. Tôi thấy gì? Các ông, các bà cũng đã gì? Đã già rồi. Mọi thứ cống hiến cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, cho gia đình, cho dòng họ, cho xã hội cũng đã gì? Đã đủ rồi. Bây giờ phải lo, lo cho gì? Lo cho bản thân mình một chút xíu đi thôi. Không có đến lúc cần tự nghiệp nó đến nằm khư khư trên, rên khử khử trên giường bệnh á. Con cháu nó có thương nói cũng chỉ hỏi là gì ạ? Mẹ đau ở đâu? Mẹ đau lắm không? Bố đau ở đâu? Bố đau lắm không? Hay là đứa cháu nó vào là ông ơi, ông đau ở đâu? Ông đau lắm không? Hay bà ơi, bà đau ở đâu? Bà đau lắm không? Cũng chỉ được thế thôi. Hơn một chút nữa là nó ngồi bên cạnh mình, nó bóp cái chân, bóp cái tay cho mình mà thôi. Mà hơn một chút nữa thì gì? Nó hiếu thảo hơn một chút nữa, đứa con, đứa cháu, đứa con dâu, đứa con gái, đứa con rể, đứa con trai, đứa cháu nội, đứa cháu ngoại, nó ngồi bên cạnh, nó bón cho chúng ta gì? Được chút miếng bún, miếng bánh mà thôi. Nhưng ăn lúc đó không có ngon nữa đâu các quý vị. Nuốt vào nó lại trôi ra, đúng không? Chúng ta cố đẩy nó vào nhưng mà nó cứ thế là nó gì, nó nôn ra, nó trả lại cho đời. Thì đấy, cái gì thuộc về của đời thì nó bắt đầu gì? Trả lại cho đời. Đến lúc đó chỉ có một thân một mình của chúng ta thôi các quý vị. Tự chúng ta phải chiến đấu với gì? Với mạng sống của mình. Tự chiến đấu với mạng sống là khó, nhưng tự chiến đấu với sinh tử còn càng gì? Càng khó hơn. Cho nên sinh tử ai cũng có, nhưng mà người khéo tu á thì gì? Lúc sinh thì vui mừng thì đã vui rồi, lúc tử chúng ta phải không được lo sợ. Chỉ có những người chết không biết mình đi về đâu thì mới gì? Mới lo sợ mà thôi. Còn hành giả tu theo tình độ của chúng ta, nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật, biết rằng mình có chỗ gì? Có chỗ tốt đẹp hơn để đến, thì sợ cái gì các quý vị? Cái tấm thân già nua cằn cỗi này, con cháu vợ chồng gia đình người thân đã chăm sóc hết mức rồi, nhưng nó không tồn tại được với gì? Với thời gian nữa thì tiếc cái gì? Tiếc cái gì nữa? Cho nên thôi xả bỏ nó đi để đến một nơi. Như là trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là thế giới trang nghiêm thanh tịnh, cây cây hoa quả lá lá đều thuần bằng gì ạ? Bằng vô lượng châu báu tạo thành. Cõi đất thì bằng vàng ròng, có ao báu, có lầu các, có điện đài, toàn bằng gì? Các chất gì? Chất báu tạo thành trang nghiêm. Mỗi khi gì gió nhẹ gì thổi đến lay lay khẽ khẽ một cái thì tiếng lá động tiếng quả quý hòa quyện vào nhau phát ra tiếng gì? Không phải tiếng leng keng, cũng chẳng phải là tiếng rì rào rì rạc, mà là tiếng gì? Tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, và tiếng gì, những tiếng pháp âm vi diệu, ai ai nghe thấy cũng đều hoan hỷ, phát khởi tín tâm, tín thọ phụng hành, xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Có sướng không? Sướng. Chưa hết, Đức Phật nói tất cả chúng sinh được vãng sinh về đó, thời không còn bị khổ đau nữa, tiếng khổ cũng còn không bao giờ nghe thấy, huống chi là khổ đau. Công đức vô lượng, trí tuệ vô biên, thọ mạng thì gì? Thì đồng với A Di Đà Phật. Đồng với A Di Đà Phật tức là thọ mạng có tuổi thọ không? Không, gọi là vô lượng thọ Phật. Chúng ta về đó là gì? Là vô lượng gì? Vô lượng thọ Bồ Tát. Đúng không? Chúng ta tuổi thọ là gì? Chúng ta là Bồ Tát thì là vô lượng thọ Bồ Tát. Chúng ta là Thánh Tăng thì là vô lượng thọ Thánh Tăng. Chúng ta là Thượng Thiện Nhân thì là vô lượng thọ Thượng Thiện Nhân. Chúng ta về đó không gọi là chúng sinh nữa, mà ít nhất cũng gọi là bậc Thượng Thiện Nhân. Tức là một người gì ạ? Có công đức, có trí tuệ và có phúc báo là gì? Là vượt trên cả cõi gì? Cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cho nên gọi là Thượng Thiện Nhân. Còn hàng Thanh Văn Bồ Tát thì nhiều đến vô lượng vô biên, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả nghi, bất khả tính, bất khả toán. Dấu cho thầy dạy toán ở trên khắp gì? Khắp trái đất này cùng ngồi chung lại với nhau để đếm số lượng của chư hiền thánh tăng ở thế giới đó cũng không, không có ai đếm được. Dấu trải qua trăm nghìn vạn ức hằng hà xa số kiếp cũng không thể đếm được. Cho nên á, trong kinh á, Đức Phật nói là được vãng sinh về đó rồi á, thì tuổi thọ vô lượng. Đến khi đó, phần cuối đời rồi, chúng ta mới khuyên họ thì thôi buông bỏ tất cả đi mà gì? Niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Hoan hỷ chưa? Hoan hỷ. Cho nên đây gọi là gì? Đây là thuần theo lời Phật Tổ dạy, trong này gọi là gì? Gọi là tùy căn tùy thời. Để gì? Để diễn giảng, để thuyết pháp, để giáo hóa, để độ sinh lại như thế. Ở đây thì tôi khuyên các quý vị tụng kinh Địa Tạng để cho thì tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, báo hiếu tổ tiên, cầu cho gia chung gia sự được ấy, được âm siêu dương, dương thái, con cháu nội ngoại gia tộc được bình an vô sự, làm ăn thì gặp nhiều may mắn, thọ lượng thì gì? Ít nhất cũng phải 50-70 trở lên thì mới gì? Mới chết. Gặp bệnh thì bệnh nhẹ thì liền tiêu, bệnh nặng thì hóa thành nhẹ, bệnh nhẹ thì liền được tiêu trừ. Nếu làm được cái điều đó sẽ được các quý vị. Nhiều Phật tử đến nói với chúng tôi rằng kinh Địa Tạng thật là mầu nhiệm, gia đình chúng con nhờ có gì nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, nhờ có gì hành trì đọc tụng kinh Địa Tạng mà gia đình chúng con thoát được cái nghèo, thoát được cái khổ, thoát được bệnh tật, thoát được sự tan nát gia đình, vân vân và vân vân. Rất nhiều, rất rất nhiều người đến nói với chúng tôi điều đó, viết tâm thư gửi đến cho chúng tôi để cảm ơn những điều đó. Đó, rất nhiều. Chứ không phải là chúng tôi chém gió không đâu, không phải chém gió, mà rất nhiều. Thậm chí ở trong hội trường này cũng có rất nhiều Phật tử như nhiều thiện nam tín nữ của chúng ta đã từng đến đây, không phải vì Phật pháp mà đến đâu, mà đến đây vì gia đình khổ cực, bản thân là gì, bệnh tật khổ cực trăm bề, cho nên đến đây với cái tâm là gì, là muốn gì, muốn Phật Bồ Tát và gì, và các thầy gì độ cho mình sớm được bớt khổ và được thoát khổ. Nghe thầy giảng về kinh luận bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, cúng giảng Tam Bảo, cúng giảng Ấn Tống kinh sách, đặc biệt là kinh Địa Tạng, cúng giảng Ấn Tống để gì, để nhà chùa đem là gì, là phát cho những người gieo duyên, cho những Phật tử, những người mới đến chùa. Đấy, chúng ta tự mình không đọc tụng được nhiều, chúng ta thì Ấn Tống kinh Địa Tạng để nhà chùa đem phát miễn phí, chứ nhiều có bán đâu, toàn miễn phí hết. tâm các Phật tử thì phát tâm thì nhà chùa thì miễn phí hết. Lại đem cúng dường các Phật tử để cho gì? Các thiện nam tín nữ các Phật tử để cho họ đọc. Kinh sách pháp bảo của Phật là phải được lưu thông. Nếu kinh sách pháp bảo của Phật mà không được lưu thông, cứ nằm trên cái giá sách á, nằm ở trong cái gì? Cái kinh á, tủ kinh á, thì công đức gần như là gì? Là không có. Giống như hạt giống bị thui chuột mà thôi. Hạt giống tốt mà bỏ xuống gì ạ? Bỏ xuống cái sân xi măng á, cái sân gạch lát thế này, nó có mọc được không các quý vị? Không mọc được. Cho nên hạt giống tốt phải được gieo xuống gì? Xuống mảnh đất tốt. Kinh chúng ta ấn tống ra mà các thầy chỉ để vào trong gì? Chỉ để vào trong tủ để ngắm mà để thờ á, thì cũng giống như hạt giống tốt mà gieo ở trên gì? Trên sân bê tông, sân gạch lát mà thôi các quý vị. Tôi nói như thế cho chúng ta dễ hiểu. Cho nên pháp bảo là phải được lưu thông, phải có người học, phải có người đọc tụng, phải có người thọ trì, thì mới ví như hạt giống tốt đem rắc, đem gieo, đem trồng xuống mảnh đất tốt được. Thì hạt giống ấy mới gì? Mới đâm chồi nảy lộc, mới đâm hoa kết trái, mới đem lại lợi ích cho gì? Cho bản thân và cho xã hội được. Cho nên kinh Phật cũng y như thế. Vì vậy các quý vị á, phát tâm, nhà chùa sẽ gì? Sẽ kết thiện duyên cùng với các quý vị, đem gieo duyên, đem cúng dường cho thiện nam tín nữ và các Phật tử mới vào đạo, để cho đọc tụng, khiến cho pháp bảo lưu thông, công đức của các quý vị từ đó mà có, từ đó mà phát triển. Càng nhiều người đọc, công đức của các vị ấn tống kinh sách, càng nhiều người đọc á, thì chúng ta càng nhanh tiêu nghiệp và càng nhanh tăng phúc thọ. Đó. Cho nên á, 4 năm nay chúng ta phải biết rằng á, ở trên thế giới bộ kinh Địa Tạng này là một gì? Một kỷ lục về gì? Về ấn hành rồi. Hơn 100.000 cuốn kinh Địa Tạng trong vòng 4 năm nay in ra bao nhiêu, hết bấy nhiêu. Mà không phải họ thỉnh về nhà để ngắm nhé, không phải thỉnh về để thờ nhé, mà thỉnh về để đọc, thỉnh về để tụng, thỉnh về để nghiên cứu, thỉnh về để tu tập. Đấy, cho nên công đức vô lượng, lưu thông pháp bảo công đức vô lượng. Cho nên nhiều bạn bè cùng học với tôi nói gì? Ông làm cái gì mà ông nhiều Phật tử thế? Ông làm cái gì mà ông xây nhiều chùa thế? Ông làm cái gì mà ông gì, ông xây tượng to chùa lớn thế? Ông làm cái gì mà ông ấy mở pháp hội đông người thế? Tôi bảo là gì? Chỉ một câu A Di Đà Phật và một bộ kinh gì? Và một bộ kinh Địa Tạng thôi. Thế nào là một câu A Di Đà Phật và một bộ kinh Địa Tạng? Vì 4 năm nay tôi chỉ truyền kinh Địa Tạng mà. Chỉ truyền kinh Địa Tạng và giảng về pháp môn niệm Phật, cùng niệm Phật và giảng về pháp môn niệm Phật. Đó. Cho nên những Phật tử, những người dân, có những người thì mộ đạo họ tìm đến, có những người thì vì khổ họ tìm đến, hướng dẫn cho họ đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng, cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc ở tại chùa hoặc ở tại nhà ấn tống kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để đem cúng dường cho đại chúng, nhiều người tu tập. Cho nên từ cái chỗ đó đã giải quyết được gì? Bao nhiêu những vút mắc, những sự khổ đau cho nhiều người. Khi mà họ giải quyết được cái vút mắc ở trong cuộc sống và giải quyết được cái vấn đề khổ đau ở trong gia đình họ, thì họ tin còn gì nữa? Họ tin họ theo. Mà họ tin họ theo rồi thì chúng tôi thì mở lời muốn xây chùa tô tượng đúc chuông, mở lời vận động thì họ gì? Họ mới gì móc túi chứ, đúng không? Còn nếu mà họ không lợi ích gì á, họ sẽ theo cũng như không theo, không được lợi ích gì cả, làm gì có chuyện lời kêu gọi của chúng tôi được đông người gì hưởng ứng như thế. Giống như hôm trước kêu gọi cái trường học Hà Giang, đúng không, bảo là cần mấy chục cái quạt, 3 đến 50 bộ bàn ghế chứ, Đầu tiên là có hơn 30 bộ bàn ghế, nhưng xong rồi tính ra là gì? 45 bộ bàn ghế với 5 bộ bàn ghế cho giáo viên nữa. Mình cứ nghĩ rằng giỏi lắm thì được chục bộ là cùng, nhưng vừa kêu gọi xong chưa được gì, chưa được 30 phút, xong bén cả 45 bộ bàn ghế của học sinh và 5 bộ bàn ghế của giáo viên và 5 cái bảng. Rồi nói cho các em nói gì? Nóng quá thiếu quạt, mỗi phòng gì 2 cái quạt. 5 phòng ở với 5 phòng học là gì? Là 20 cái quạt. Mỗi phòng 2 cái, 10 phòng thì 20 cái. Nhằng một cái gì cũng đủ luôn 20 cái quạt. Các Phật tử đi lên, hôm đấy tôi bận tôi không lên được. Và chúng ta thấy vì sao mà kêu gọi Phật tử hưởng ứng? Cái thứ nhất là cái tâm mình phải vì đại chúng, vì nhân dân, không phải vì lợi ích cá nhân đó. Có người nói với tôi mấy năm nay thì con không đi chùa nữa. Ngày xưa con rất hay đi chùa, rất hay cúng dường Tam Bảo, rất hay cúng dường các thầy, đặc biệt là việc gì làm tượng. Nhưng mấy năm nay con không đi chùa nữa. Gần 5 năm nay, hôm nay mới con mới đi chùa lại lần đầu. Hôm nọ có một người đến lễ Phật đây, xong rồi đứng nói chuyện với tôi, có gốc xoài ngoài kia, đến để hỏi tôi vài câu, xong rồi nói chuyện, xong nói như thế. Thế tôi hỏi tại là sao mà gần 5 năm nay mới đi chùa. Nó bảo con, cô ấy bảo là con mất niềm tin vào các thầy. Thế tôi hỏi làm sao đi mất niềm tin vào các thầy, quy Tam Bảo chưa? Nó bảo con quy Tam Bảo rồi, nhưng con mất niềm tin vào các thầy. Thế tôi hỏi làm sao? Tôi bảo 5 năm trước, vì ấy bảo là 5 năm trước khi bố con mất, cái ngôi chùa mà gia đình nhà con gì ạ, đã đem tâm rất nhiều. Nhà con phải cúng vào đấy phải đến mấy tỷ rồi, cho thầy xây dựng từ Tam Bảo, nhà tổ, nhà bếp cho đến các công trình gác chuông rồi làm tượng làm pháp cũng đến mấy tỷ vào đó. Nhưng khi bố con chết ra chùa, thầy ấy bảo thì nhà thầy chùa thầy xem thầy bảo là bố con chết bị trùng tang, cho nên phải làm một cái đám cúng gì, một cái đám cúng. Thì chúng con cứ nghĩ rằng thầy với nhà con thì giống như người nhà rồi, cho nên ấy, chúng con mới cứ tin là gì ạ, là như người nhà rồi thì thôi thầy bảo mang ra làm sớ, làm sách chúng con cũng ghi danh sách làm sớ thôi, cũng chỉ đưa có chục triệu để cho gì ạ, để cho thầy bảo thầy làm cho nhờ các bãi làm cho mấy mâm cơm chay ấy, để cúng. Nhưng mà ông thầy nếu mà ông nói gì thì nói, thầy mà nói gì á thì mình còn biết đường. Nhưng thầy cũng chẳng nói gì cả, nếu đưa cúng 10 triệu với cái sớ thì thầy cũng chẳng nói gì. Thế hôm cả nhà cả họ con ra cúng á, thì thầy cho mỗi gì ạ, cho mỗi sư bác lên tụng kinh, có làm cho mấy mâm cơm nhưng cho mỗi sư bác lên tụng kinh. Thế thì hỏi cả họ cả cứ nghĩ là gì ạ, nghĩ là thầy sẽ làm cho một cái lễ cầu siêu cho cả gia đình dòng họ nội ngoại là hoan hỷ. Vì đi xem người ta bảo trùng tang trùng phục công bố cho nên là ra xem. Thế bắt đầu thì cho cúng xong mới đi xuống bạch với thầy. Thầy bảo là mày đưa có 10 triệu thì tao bỏ tiền túi ra tao cúng cho nhà mày. Đau chứ. Có nghĩa là gì? Cái cúng bái là phải gì? Phải có tiền à? Thôi nếu mà như thế thì nói thẳng với họ, gọi ra thì là Phật tử thân tín bao nhiêu năm rồi. Gọi họ ra bảo thôi con là bây giờ thì tùy con muốn cúng thế nào. Gia đình con muốn cúng gì, muốn mời sư để cúng gì, trùng cúng gì, cúng giải oan cắt kết, trùng tang liên táng vân vân, giải oan cắt đoạn đó thì phải thỉnh bao nhiêu sư, thì mà thỉnh sư là cũng tốn kém đấy, thì con có lo được không, lo được thì thôi chỉ cúng bình thường như là tuần 35-49 cầu siêu mà thôi, thế cho người ta hiểu. Không nói năng gì, cũng chẳng bảo người ta, và cho một cái sư bác lên gì làm 3 mâm cơm cho sư bác lên tụng kinh, cúng cho họ, cúng tiếp linh triệu linh thỉnh Phật quy vong đó rồi, nhưng mà cho sư bác lên, sư phụ cũng chẳng thèm lên nữa, vì gì nó cũng ít quá, cũng có 10 triệu cho nên ít quá. Vì vậy mà khi người ta cúng xong, người ta xuống người ta nói là chửi người ta, bảo mày đưa có gì có 10 triệu bạc như thế thì ta cúng làm sao được, ta bỏ tiền túi ta cúng cho mày à? Thế này thế nọ thế kia. Ồ, hóa ra bây giờ nó mới gì? Lộ cái bộ mặt ra là gì? Lộ cái bộ mặt là gì? Phải có tiền ra thì sư mới cúng cho. Cho nên đó, nó bức xúc quá. Thế cô bức xúc quá, cô xuống nói với người nhà. Thế cái thằng em trai á, thằng em trai nó mới không giữ được bình tĩnh. Nó xuống nó nói với gì? Với ông thầy á, nói gì? Nhà con, ông cụ nhà con và nhà con á, từ mấy năm về trước đã cúng vào đây rất nhiều để cho thầy xây dựng. Thế mà bây giờ á, bố của con mất như thế, ra nhờ thầy làm cái lễ, mà thầy, nếu mà thầy không cúng thì thiếu tiền, thì không cúng thì bảo là chưa đủ tiền hay thế nào đó, chúng con biết, thầy chẳng nói cái gì cả, chúng con không biết, bây giờ mời cả họ nội họ ngoại về, thầy cho con một sư bác lên nữa, lên cúng như thế, làm mọi người không hoan hỉ, ai cũng lo lắng, cúng xong rồi nhưng ai cũng lo lắng. Thế là cái ông thầy lại nói lại nó thì gì? Nó khùng lên, nó chửi cho tại chùa, hai bên cãi nhau to tiếng, mất niềm tin, cãi nhau tại chùa, nó chửi nhau tại chùa, thậm chí còn văng tục với nhau ở trong chùa nữa. Sư với gì ạ? Với Phật tử văng tục với nhau trong chùa nữa, cho nên mất niềm tin. Rồi nữa cô ấy bảo là con lại gì, từ cái lần đó xong thì bắt đầu là đi vào cái chùa khác để cúng gì, để lại xin cái sư đấy cúng, xin sư ấy cúng cho á, thì bắt đầu sư ấy gì, sư cúng cho thì xong sư mới bảo rằng á, thế cúng xong một cái sư gọi lên thì sư bảo là mấy hôm nữa nhà chùa có làm lễ để hạ giải chùa để làm lại chùa, thì có cần thép lại cái tượng, nó cũ hết rồi bây giờ cần thép lại, mà thầy thì muốn thép cái pho tượng Quan Âm Thiên Thủ ấy gì, thép lại bằng vàng cho gì cho trang nghiêm. Thế gia đình cũng phải thì bảo phát tâm, thì gia đình nghĩ là thôi thì ngày xưa phát tâm cái chùa kia mấy tỷ còn được, bây giờ phát tâm cái chùa này một chút xíu thôi thì cũng được. Cho nên hỏi là bao nhiêu, thì cái sư thầy ấy bảo là gì, 50 triệu, 50 triệu thép vàng cái pho tượng Quan Âm Thiên Thủ, nó cao khoảng 60 phân đấy, 60-70 phân gì đó, cái chùa nhỏ nhỏ nó bảo 50 triệu. Không phải suy nghĩ, bảo vâng, thì thầy để cho gì, gia đình nhà con gì phát tâm. Cái giời xui đất khiến thế nào, gia đình mang 50 triệu đến gì cho làm, thì thầy đón cái thợ đến tại chùa để dát vàng. Thế cái hôm mà dát vàng có cái trời xui đất khiến quỷ thần thế nào á, thì họ lại đến lễ thì gặp cái chú gì ạ, cái chú thợ sơn đang dát vàng cái pho tượng ấy. Thế thì hỏi cái chú thợ rằng á, dát vàng thì biết là cái pho tượng đấy rồi, là pho tượng nhà mình cúng rồi mà, thì hỏi rằng á, thì hỏi chú thợ sơn là cái pho này thì làm hết một cây vàng, hết một cây vàng, hơn cây vàng đúng không? Chú bảo không, chỉ hết có mấy quỳ vàng thôi, pho tượng có năm sáu mươi phân, hết mấy quỳ vàng. Thế tính ra có hết khoảng 2 triệu tiền vàng và khoảng độ tầm 2 triệu tiền công nữa, thế là có hết 4 triệu bạc. Hết 4 triệu bạc mà đi nói với Phật tử để thu người ta gì? 50 triệu đồng. Thế là người ta gì? Người ta nói là sư đi gì? Đi lừa đảo. Sư lợi dụng cái niềm tin của tín đồ Phật tử để lừa đảo. Cho nên họ mất niềm tin. Gần 5 năm nay, họ không bước chân đến cửa chùa. Nhưng hôm rồi tự nhiên họ nghe thì nghe thấy bảo là nhà mình có thỉnh ngọc ấy. Thỉnh ngọc có thể họ lên mục đích là lên thỉnh ngọc chứ không phải là lên để đi chùa đâu, lên để gặp sư đâu. Họ lên để thỉnh ngọc. Lên để thỉnh ngọc về để đeo á. Bảo là gieo duyên chứ không phải lên để gặp tôi đâu, cũng không phải lên gặp sư. Họ xem trên mạng á, thấy bạn bè về nói rằng ở trên chùa thầy mới phát hành cái ngọc nhỏ á, tách từ cái thân kim thân của Đức Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc và Quan Âm Địa Tạng Bồ Tát ra đó. Cho nên họ cũng muốn là có một cái chút nhân duyên từ nơi cái gì, cái kim thân quý báu bằng ngọc của Đức Phật đấy, để về để đeo ở trên mình hoặc đeo ở nhà. Cho nên họ lên họ thỉnh. Nhưng cũng may mắn hôm đó thế nào mình đi về mình nhà thỉnh xong ngọc rồi ra đấy, họ đứng đó thì mình đi xe thì không muốn đang đứng thì họ vào thì họ chào, chào thì thế họ rất là chào thành kính, cho nên mình mới hỏi, hỏi thì họ bảo là con đi lên thỉnh ngọc, xong rồi chuyện qua chuyện lại mới kể vui vui, họ mới kể cái câu chuyện đấy. Cho nên chúng ta thấy để họ mất niềm tin với Tam Bảo như thế, cái lỗi là do chính những cái vị sư mà để lòng tham vô đáy ấy, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên Phật pháp thời mạt pháp này ở lại thế giới này chúng ta thấy gì, thấy khó lắm, không đơn giản đâu. Người tốt muốn làm việc tốt ấy, thì cũng khó vô cùng, còn người xấu á, họ làm việc xấu á, thì nhiều gì, nhiều vô kể. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thôi, có tuổi rồi, già rồi, cống hiến gì, tuổi trẻ cho gì, cho đảng, cho nhà nước, cho chính phủ, cho dân tộc, cho gia đình, cho con cháu hết rồi. Bây giờ tuổi già thì phải lo cho bản thân thôi. Cho nên mở cái khóa tu 3 ngày, 7 ngày, 3 ngày trên Tản Viên đó, là dành gì? Dành cho chính mình. Dành cho chính mình. Không phải là tự tu như vậy là tự gì ạ? Tự kỷ đâu các quý vị. Tu như vậy là thiên về tự lợi đâu. Mà trong kinh Đức Phật nói được vãng sinh rồi á, về đó, tức là về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta chứng được cái gì, pháp nhân vô sinh rồi á, nước và thần lực của Phật và thần thông công đức của mình á, chỉ trong khoảng một gì, một bữa ăn có thể gì, phân thân vô số biến khắp mười phương, cúng giảng chư Phật, tai nghe chính pháp, lại được gì ạ, được Phật thọ ký cho mình, rồi gì, mình còn đi gì, dùng thần lực biến khắp mười phương để rộng độ chúng sinh, muốn hội nhập Sa Bà thì có thể dùng chân thân, dùng hóa thân để về Sa Bà thì hiện là một tấm thân. Ví dụ như ở trong đây có cụ nào không? Có cụ nào quay về thế giới này để độ chúng sinh báo Phật ân đức không? Có à? Có cụ đang ngủ gật đấy à? À, tôi thấy chỉ có cụ đang ngủ gật đấy. Có cụ đang gì, đang gật đầu đồng ý ngủ gật đấy, là phân thân về thế giới này để độ chúng sinh hay sao đây? Không biết, còn tôi nghi lắm. Chỉ vào những người đó mà bảo là về thế giới này để rộng độ chúng sinh, tôi nghi lắm. Chưa chắc đó là nó phải đâu. Con ma ngủ nó đang bắt đấy, chứ không phải là ngồi trong gì ạ, trong chính niệm quang minh của A Di Đà Phật đâu. Đó. Cho nên ở đây, ở trên lên Tản Viên thì tới đây chỉ 3 ngày thôi. Hôm nay trên kia còn hơn chục người, gần 20 người đang ở trên đó, rất hoan hỉ. Các Phật tử chúng ta, ai mà nhất tâm á, muốn thoát ly sinh tử chúng khổ trong một đời á, lên đó thì buông xuống tất cả niệm Phật 3 ngày hoặc 7 ngày, hoặc tùy theo thời gian chúng ta có thể đi được. Cái lên đó mà tu, cái niệm Phật thôi, tụng kinh vô lượng thọ và niệm Phật. Lên đó thì tụng kinh vô lượng thọ và niệm Phật. Buông xuống tất cả một lòng cầu sinh tịnh độ. Cứ tu như vậy trong vòng 3 năm, tôi tin chắc rằng đạo tràng chúng ta chắc chắn sẽ có người là biết trước ngày giờ vãng sinh, tự tại vãng sinh, có cái ngồi mà vãng sinh, có cái cát tường, nằm nơi đây cát tường mà vãng sinh, thậm chí có người đứng mà vãng sinh. Đứng được thì càng tốt, không thì ngồi mà vãng sinh, hoặc gì, hoặc là nằm nơi đây cát tường vãng sinh, biết trước ngày giờ, ra đi tự tại, quang minh đầy khắp hương thơm gì, tỏa ngát. Đó chính là bằng chứng của người gì? Người được vãng sinh. Được như vậy thì phúc đức cho đạo tràng chúng ta lắm. Tạo thêm cái niềm tin cho tín đồ Phật tử thập phương, cho người dân họ thấy rằng á, có tu, có hành thì sẽ có chứng, có đắc, và có gì? Có giải thoát, có giác ngộ, có thoát ly sinh tử chúng khổ là thật, chứ không phải là giả, không phải chỉ là lời nói phương tiện ở trên đầu môi trọng nữa. Đó. Cho nên ở đây á, tổ mới dẫn chứng là gì? Một vị cao đức thời xưa sau khi phát đại nguyện tu hành đã thốt ra câu: thế gian xuất thế suy cùng khắp, chẳng niệm Di Đà lại niệm ai? Đó. Tổ lấy một cái câu gì? Một cái câu nói rồi, nói là người xưa Người ta mới nói là thế gian xuất thế suy cùng khắp, chẳng niệm Di Đà lại niệm ai. Thế nào là thế gian xuất thế? Thế gian tức là đối với gì? Đối với đạo xuất thế. À, đối với đạo gì? Thế gian của chúng ta. Đạo thế gian tức là gì? Là con người ở thế tục chúng ta này. Còn xuất thế tức là gì? Là đối với pháp xuất thế gian. Thế gian là chỉ cho pháp thế gian, chỉ cho con người, chỉ cho sự vật hiện tượng và chỉ cho văn hóa, đạo đức, đời sống tốt đẹp, cũng như là gì? Là mặt trái của nó, đều có đấy cả, gọi là thế gian. Xuất thế thì không có gì những mặt trái, ví dụ như là gì? Việc suy đồi đạo đức và sinh tử khổ đau, tất cả những cái đó không có. Xuất thế ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho đạo giải thoát giác ngộ, chỉ cho cảnh giới an vui niết bàn tịch tịnh của bậc thánh, cho nên mới gọi là xuất thế. Suy cùng khắp, suy tức là suy nghĩ, cùng khắp tức là suy nghĩ và quan sát nhìn khắp trong gì? Ở trong thế gian và xuất thế gian này. Nếu mà chẳng niệm Di Đà thì còn niệm ai, lại niệm ai? Cho nên A Di Đà Phật, sau này nếu học những danh hiệu của ngài, chúng ta mới thấy gì? A Di Đà Phật là gì? Là vô lượng thọ, là vô lượng gì? Là vô lượng giác, là vô lượng công đức, là vô lượng quang, vân vân. Vô lượng thọ Phật chính là chỉ cho cái tự tính Di Đà duy tâm tình độ ở sẵn có trong mỗi chúng ta. Thọ lượng vô biên cùng khắp. Cho nên á, gọi là vô lượng thọ. Vô lượng quang tức là chỉ ra gì? Quang minh, công đức biểu tượng ra gì? Cho trí tuệ. Cũng vô lượng vô biên, bất khả tư nghỉ, không có ngần mé, không có giới hạn, không có sự ngăn che, không có sự bít lấp. Cho nên đó gọi là vô lượng quang. Vô lượng công đức. Chúng ta ở thế gian này có công đức nhiều chưa? Chưa nhiều. Tuy được thân người, được gặp Phật Pháp, được tin vào pháp môn tịnh độ rồi, nhưng mà còn rất nhiều người thì thoái chuyển, vẫn chưa giữ được niềm tin chân tịnh từ đầu cho đến cuối. Cho nên người tu tịnh độ chúng ta vẫn thoái chuyển nhiều lắm các quý vị. Niệm Phật không được vãng sinh hoặc chưa được vãng sinh trong một đời á, nhiều vô kể các quý vị. Đó. Vì sao? Vì công đức phúc báo của chúng ta còn gì? Còn kém. Nhân duyên phúc lành còn gì? Còn ít, chưa đủ. Cho nên á, chúng ta niệm Phật vẫn còn bị gì? Vẫn còn bị luân hồi, vẫn còn bị thoái chuyển ở trong lục đạo này. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy tổ mới dạy là đối với đạo xuất thế hay là kể cả pháp xuất thế gian, chỉ nên niệm gì? Một câu A Di Đà Phật thôi. Đừng có niệm gì ạ? Niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm mạn, niệm nghi, niệm tà kiến, niệm ác kiến, niệm biên kiến, niệm kiến thủ, niệm niệm giới cấm thủ, giới cấm thủ nữa. Chỉ một câu A Di Đà Phật mà niệm. À, niệm như vậy thì tổ nói thì quả thật khi xem qua lời này rồi suy lường so sánh từ pháp môn đến căn cơ và hoàn cảnh thời nay, có lẽ tu tịnh độ là con đường an ổn và vẹn toàn nhất. Tổ đây, tổ khiêm tốn, tổ nói là có lẽ, nhưng hòa thượng Tịnh Không các ngài nói là gì? Là chắc chắn. Ngài Ấn Quang đại sư cũng nói là gì? Là chắc chắn. Người tu theo phàm hành giả, tu theo pháp môn tịnh độ á, một lòng một dạ tin sâu nguyện thiết trì danh cầu sinh cực lạc thế giới, ấn tổ và gì, và Tịnh Không lão pháp sư hòa thượng đều nói rằng á, trăm người tu trăm người chứng, ngàn người tu ngàn người vãng sinh, vạn người tu vạn người giải thoát. Còn ở đây á, đức nhị tổ của chúng ta ngài còn ngài mới chỉ nói thì ngài khiêm tốn, ngài nói là có lẽ tu tịnh độ là con đường an ổn và toàn vẹn nhất. Nhưng thực tế ấn tổ và lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không ngài nói gì? Là một pháp môn an ổn và toàn vẹn nhất. Chính là một pháp môn an ổn và toàn vẹn nhất, chứ không phải là có lẽ nữa, mà khẳng định luôn. Chứ đây còn gì ạ? Còn chưa dám khẳng định 100%. Có lẽ tức là còn chưa khẳng định 100%. Nhưng ở đây chúng ta biết là gì? Đây là lời của tổ, không phải là tổ nghi. Nhưng mà tổ gì? Tổ gọi là cụ phương tiện và gọi là khiêm tốn như vậy mà thôi. Chứ thực tế thì đối với tổ chính là gì? Là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát rồi. Hành trang sự nghiệp tu hành của tổ, chúng ta nhìn lại mà xem, giống như Ấn Quang Đại Sư, không có khác. Mà Ấn Quang Đại Sư cũng gọi là gì? Hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Còn nhị tổ của Việt Nam chúng ta, Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, hành trạng của Ngài cũng y như Ấn Quang Đại Sư, không có khác. Cho nên đây chúng ta thấy pháp thân đại sĩ, các ngài đã hóa hiện ở nhân gian vì mục đích để giáo hóa độ sinh, khiến cho gì? Những chúng sinh được phá mê khai ngộ, giải thoát sinh tử, sớm được thành Phật. Muốn được như thế thì quả thật không có chi hơn là pháp môn tịnh độ. Tin sâu nguyện thiết một lòng trì danh A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc vậy. Thế hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ đây vào tụng kinh.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.